Ngụy Dịch tâm trung cười thầm, hắn đương nhiên sẽ không đem tối hôm qua sự tình nói cho Bùi Thanh Hòa, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi vội vã như vậy dỗ dành làm gì đâu, có việc. Bùi Thanh Hòa tính cách cẩu thả quen, lúc đầu cũng liền thuận miệng hỏi một chút không có để trong lòng, đương nhiên sẽ không nghĩ đến Ngụy Dịch tại nói sang chuyện khác, phản mà lập tức gật đầu đáp nói, ta đang chuẩn bị ra ngoài tìm ngươi đây. Tìm ta làm gì? Không đến mức nghĩ như vậy ta đi. Ngụy Dịch cười hỏi. Phi phi phi, nói cái gì đó? Bùi Thanh Hòa dở khóc dở cười, là nhỏ Linh Nhi. Nàng làm sao? Nghe được Bùi Thanh Hòa nói đến Chu Linh Nhi, Ngụy Dịch thần sắc sững sờ, không khỏi nhíu mày. Có cái nội môn sư huynh đến tìm nàng, lúc đầu cũng không nhiều lắm sự tình, nhà nàng tại tông môn có chút quan hệ chúng ta cũng biết, cho nên cũng không thế nào để ở trong lòng. Thế nhưng là không nghĩ tới hai người nói liền đại ầm ĩ lên. Cái kia nội môn sư huynh giống như muốn dẫn nàng đi nơi nào, nàng không nguyện ý, sau đó hai người liền nổi tranh chấp, chúng ta khuyên nửa ngày cũng vô dụng, sau đó ta liền ra tìm đến ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Bùi Thanh Hòa dăm ba câu liền đem sự tình đại khái giảng thuật một chút. Nội môn sư huynh, ngươi biết bọn họ lăn tăn cái gì sao? Ngụy Dịch xoa xoa mi tâm hỏi. Bùi Thanh Hòa lắc đầu. Sau đó nhún nhún vai nói, dù sao người kia thái độ không thật là tốt, tính khí rất lớn, mà lại căn bản xem thường người. Chu Hằng ra mặt thuyết phục thời điểm, hắn vậy mà trực tiếp chỉ Chu Hằng hỏi hắn có tư cách gì xen vào, cái kia phách lối biểu lộ ngươi là không có trông thấy, chật chật. Ha ha, nội môn đệ tử nha, cũng bình thường. Ngươi chờ chút gặp liền biết. Bùi Thanh Hòa bĩu môi nói ra, rõ ràng có chút tâm tình. Ngụy Dịch cũng không lại nói cái gì, mang theo Bùi Thanh Hòa liền cùng đi tiến trong sân. Quả nhiên thấy Chu Linh Nhi đang cùng một người trẻ tuổi tại cãi lộn. Chu Linh Nhi tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mà người kia lại là một mặt mây trôi nước chảy ngạo mạn biểu lộ. Về phần Chu Hằng bọn người thì là đứng ở bên cạnh lo lắng xuông, muốn xen vào nhưng lại cắm không vào, dù sao ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử thân phân địa vị xác thực chênh lệch không ít. Nói không khách khí một điểm, nếu như ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử lên xung đột, chỉ cần không chết người, tông môn trên cơ bản cũng sẽ không truy cứu nội môn đệ tử trách nhiệm, thậm chí coi như chân ý bên ngoài người chết, nội môn đệ tử đồng dạng cũng chỉ lại nhận một số trách phạt. Mà căn bản không cần đến mạng. Đương nhiên, cái tiền đề này là nội môn đệ tử có thể làm đến qua ngoại môn đệ tử, nếu như chơi không lại ngoại môn đệ tử lời nói. Nếu như ngay cả ngoại môn đệ tử đều chơi không lại, này còn có mặt mũi nói ba. Thế ra chỗ khác đi. Ngụy sư đệ, ngươi có thể tính trở về. Trông thấy Ngụy Dịch xuất hiện, Chu Hằng đám người nhất thời đại hỉ. Nếu như nói bọn họ vẫn là phấn nộn tân nhân lời nói, như vậy Ngụy Dịch ở ngoại môn liền đã coi như là danh tiếng lên cao. Danh khí thậm chí không thua gì những lao đệ đó tử, tại bọn họ tâm trung tự nhiên có phân lượng được nhiều. Cho nên Bùi Thanh Hòa mới sẽ ra ngoài tìm Ngụy Dịch thương lượng biện pháp. Ngụy đại ca. Chu Linh Nhi cũng quay đầu nhìn về phía Ngụy Dịch, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn sắc khóc. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Dịch đi đến Chu Linh Nhi trước người hỏi. Ta không muốn đi tham gia kia là cái gì tụ hội, hắn không phải để cho ta qua. Chu Linh Nhi đỏ hồng mắt nói ra. Ngươi là ta vị hôn thê, ngươi không bồi ta người nào theo giúp ta qua. Lại nói để ngươi kết giao nội môn đệ tử, là cho ngươi thời cơ. Không đợi Chu Linh Nhi nói hết lời, đối diện này nội môn đệ tử liền dẫn đầu ngắt lời nói. Cái này vừa nói, mọi người tại đây tất cả đều xôn xao. Vừa rồi bọn họ nhưng không biết người trẻ tuổi kia là Chu Linh Nhi vị hôn phu, mà lại Chu Linh Nhi. Có vị hôn phu. Ngụy Dịch nghe vậy cũng không nhịn được cau mày một cái. Chu Linh Nhi thấy thế liền vội vàng lắc đầu, không phải không phải, ta không có đáp ứng, hắn hồ ngôn loạn ngữ, căn bản không phải. Loại chuyện này phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, làm sao cần ngươi đáp ứng? Phụ thân ta đã phái người qua nhà ngươi cầu thân, tin tức truyền về cũng liền mấy ngày nay sự tình, hừ hừ. Còn có ngươi tiểu tử này, ngươi là ai? Ngươi trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía Ngụy Dịch, thần sắc biểu lộ tương đương bất thiện. Cùng lúc đó, Ngụy Dịch cũng nghiêng đầu lại nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Đồng thời nhịn không được sửng sốt. Bọn họ vậy mà. Nhận biết. Ngụy Dịch. Vũ Văn Bắc. Hai người đồng thời nhịn không được trừng to mắt. Hiển nhiên đều không nghĩ tới lại ở chỗ này tại dưới tình huống như vậy gặp được đối phương. Trước mắt cái này tự xưng Chu Linh Nhi vị hôn phu người trẻ tuổi, thình lình chính là cùng Ngụy Dịch khúc mắc không cạn Vũ Văn Bắc. Ha ha! Nhìn đối phương, Ngụy Dịch xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhịn không được cười rộ lên. Người cười cái gì? Vũ Văn Bắc sắc mặt khó coi, nhìn thấy Ngụy Dịch gương mặt này, hắn lửa giận trong lòng liền vụt 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 đi lên bốc lên. Không có cười cái gì. Chỉ là muốn ân cần thăm hỏi một chút, ngươi cúc hoa còn đau không? Ngụy Dịch lời kia vừa thốt ra. Cả viện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người đồng thời trừng to mắt nhìn chằm chằm hai người. Liên Liên luôn luôn đơn thuần Chu Linh Nhi, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh biểu lộ. Ngươi! Ngươi! Đối mặt mọi người hiểu lầm, Vũ Văn Bắc trong nháy mắt tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Một đôi mắt gắt gao trừng mắt Ngụy Dịch, nhớ tới lúc ấy gặp bi thảm tao ngộ, hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, này hung dữ biểu lộ, phảng phất hận không thể đem Ngụy Dịch cho ăn sống nuốt tươi mở dạng. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 57, ta muốn giết ngươi. Vũ Văn Bắc đối Ngụy Dịch oán niệm không thể bảo là không sâu. Bởi vì lần trước bị bạo cúc kinh lịch thật sự là quá mức thê thảm. Bị mũi tên kia thật sâu cắm vào một chỗ không thể diễn tả bộ vị, sau đó hắn vì đào mệnh, còn căn bản không dám dừng lại, chỉ có thể cắn răng kẹp lấy mũi tên dài rục ngựa phi nước đại. Trên đường đi sốc nảy, trên đường đi đổ máu. Tư vị kia, đơn giản cũng là hắn từ nhỏ đến lớn trước đó chưa từng có qua thống khổ kinh lịch. Sau đó bởi vì bị thương quá mức nghiêm trọng, dù là có cao minh bác sĩ hỗ trợ trị liệu, hắn cũng vẫn là nằm ở trên giường cứ thế mà nằm hơn 10 ngày. Chớ đừng nói chi là, lúc trước hắn kế hoạch luyện hóa dị hỏa cũng bị Ngụy Dịch cướp đi, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, hắn hận không thể đem Ngụy Dịch nghiền xương thành tro. Cho nên hiện tại vừa nhìn thấy Ngụy Dịch, tâm tình của hắn liền trong nháy mắt xuống đến cốc, nhớ tới những không tốt đó nhớ lại, hắn toàn bộ mặt đều âm trầm xuống, không che giấu chút nào chính mình chán ghét cùng cứu hận. Ngụy Dịch, ngươi không nên ép ta. Ngươi phải biết, nơi này cũng không phải Kim Lăng, mà chính là Bá Vương Tông. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, Vũ Văn Bắc nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tại thành Kim Lăng hắn không làm gì được Ngụy Dịch, bởi vì nơi nào là Ngụy gia địa bàn, nhưng là tại người Bá Vương này tông, hắn lại không cần cố kỵ nhiều như vậy. Ta biết, bất quá, ta hiện tại cũng là Bá Vương Tông đệ tử. Ngụy Dịch khẽ cười một tiếng nhún nhún vai nói ra. Phảng phất hoàn toàn không có để ý Vũ Văn Bắc cừu hận ánh mắt. Bất quá hắn dạng này thái độ lại là để Vũ Văn Bắc càng thêm tức giận, giống như là ăn con rồi một dạng khó chịu. Hừ, ngươi tính là gì Bá Vương Tông đệ tử, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, cũng xứng tự xưng là Bá Vương Tông đệ tử. Vũ Văn Bắc mắt lộ khinh thường, không chút khách khí rêu cực nói. Nghe thấy lời này, trong viện mọi người sắc mặt đều khó coi. Trừ Vũ Văn Bắc bên ngoài, người khác đều là ngoại môn đệ tử thân phận. Vũ Văn Bắc, ngươi không nên quá phận, coi như ngươi là nội môn đệ tử thì thế nào? Nếu như ngươi không muốn ở lại đây có thể rời đi, không ai buộc ngươi ở lại đây. Chu Linh Nhi lúc này cũng lạnh lùng mở miệng nói ra. Nàng đối Vũ Văn Bắc giác quan vốn là không tốt, hiện tại Vũ Văn Bắc cùng Ngụy Dịch lên xung đột, nàng không chút do dự lựa chọn đứng tại Ngụy Dịch bên này. Ngươi dám dùng dạng này thái độ nói chuyện với ta. Vũ Văn Bắc tức giận trừng mắt nàng. Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là dùng thái độ gì? Chu Linh Nhi tuy nhiên bình thường tính cách rất không tệ, nhưng là nóng giận nói chuyện cũng không khách khí. Người khác si tâm vọng tưởng, ta hôm nay liền minh bạch nói cho ngươi, coi như trong nhà của ta đáp ứng ngươi những cái kia yêu cầu, ta cũng sẽ không thích ngươi, càng sẽ không làm ngươi cái gì vị hôn thê. Ngươi! Nghe thấy Chu Linh Nhi lời này, Vũ Văn Bắc biến sắc lại biến. Thực ngay từ đầu hắn cũng không có đem cửa hôn sự này coi ra gì, chỉ bất quá hắn phụ thân cùng Tây Môn trưởng lao thương nghị tác hợp, hắn mới không thể không tiếp nhận. Thẳng đến về sau hắn nhìn thấy Chu Linh Nhi bức họa, lúc này mới làm tâm động. Cho nên lần này mới có thể đặc địa chạy tới ngoại môn phụ viện tìm Chu Linh Nhi, lại không nghĩ rằng vậy mà lại là tình huống như vậy. Nhìn xem Chu Linh Nhi, lại quay đầu nhìn xem Ngụy Dịch, Vũ Văn Bắc trong nháy mắt có loại ngưu đầu nhân bị đội nón xanh cảm giác. Chỉ cần là cái nam nhân, người nào có thể nhịn được loại chuyện này. Ngụy Dịch, ngươi muốn chết. Ta hôm nay muốn giết ngươi. Hưng hực lửa giận tràn ngập toàn bộ lồng ngực, Vũ Văn Bắc hai mắt lập tức trở nên đỏ ngầu, thù mới hận cũ cùng một chỗ bạo phát, hắn trong nháy mắt liền mất lý trí. Gầm thét thời khắc, hắn không hề có điểm báo trước liền trực tiếp động thủ. Trở về Bá Vương Tông về sau, hắn tu vi đã đột phá đại võ sư cảnh giới. Mà lại hắn dạng này đại võ sư cùng phổ thông đại võ sư còn không giống nhau, lấy hắn điều kiện cùng tư nguyên, nếu như muốn đột phá lời nói thực sớm liền có thể đột phá, chỉ bất quá vì vững chắc căn cơ hắn mới một mực tận lực giảm bớt tốc độ. Dạng này kết quả là dẫn đến hắn chiến đấu lực hơn xa tầm thường cùng giai võ người, chân khí bạo phát xuống, quần quận khí lãng bành trướng tuôn ra. Trung quanh Chu Linh Nhi mấy người bị bức phải vừa lui lại lui, hắn nhất quyền đánh phía Ngụy Dịch, trực tiếp liền hóa thành một đầu đáng sợ khí long. Ngụy Dịch thấy thế cũng không nhịn được ánh mắt ngưng lại. Vũ Văn Bắc thực lực rất mạnh hắn biết, nếu không lúc trước tranh đoạt dị hỏa lúc cũng không trở thành cùng hắn đánh đến lực lượng ngang nhau. Bất quá trong khoảng thời gian này Vũ Văn Bắc vậy mà lại có không nhỏ trình độ tiến bộ, như thế có chút vượt quá Ngụy Dịch ngoài dự liệu. Bất quá so sánh với tới nói, Ngụy Dịch cảm thấy mình tiến bộ biên độ lớn hơn. Đến được tốt. Ngụy Dịch ánh mắt lạnh lẽo, không có sợ hãi chút nào. Phải chân vừa đạp mặt đất, cả người mượn nhờ phản xung chi lực nên đón, nhất quyền đánh trả. Thất sát quyền. Hai người quyền đầu giao phong, chân khí phồng lên mà lên, trên thân áo bào múa, năng lượng khí lãng trùng kích toàn bộ trạch viện không gian. Mọi người chung quanh sắc mặt cũng nhịn không được làm kinh biến. Hai người bọn họ thực lực thật mạnh. Chu Hằng, Bùi Thanh Hòa bọn người liếc mắt nhìn nhau, cũng khó khăn che đậy trong lòng chấn kinh. Dạng này chiến đấu bọn họ căn bản không xen tay vào được. Phanh 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 phanh. Liên tiếp quyền cước tiếng va chạm vang. Hai người thân ảnh giao thoa, trong chớp mắt liền giao thủ mười mấy chiêu. Ngụy Dịch, ta hôm nay phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận, để ngươi biết trời cao đất rộng. Vũ Văn Bắc tức giận quát lớn, võ kỹ liên tục bạo phát. Cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi, liền sợ bị giáo huấn người là chính ngươi. Ngụy Dịch cười lạnh. Mắt thấy Thất Sát Quyền không làm gì được đối phương. Ngụy Dịch không chút do dự lựa chọn kích phát huyết mạch lực lượng, cùng lúc đó, Xích Tinh Chân Diễm cũng tối trung vận chuyển lại, bất động thanh sắc dung nhập quyền đầu chi trung. Vang một tiếng bạo hưởng. Bất quá lần này hai người giao phong kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Ngụy Dịch huyết mạch lực lượng bạo phát còn tại Vũ Văn Bắc trong giới hạn chịu đựng lời nói, như vậy Xích Tinh Chân Diễm năng lượng liền có chút vượt qua Vũ Văn Bắc ngoài dự liệu. Cùng bạo dị hỏa năng lượng chui vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt liền để Vũ Văn Bắc ở ngực một trận căng đau, liền liền đan điền vận chuyển chân khí đều có chút chật vật. Mà thừa cơ hội này, Ngụy Dịch ra tay không lưu tình, thiết quyền liên tục vung ra. Liên tiếp trọng kích, đem Vũ Văn Bắc làm cho không ngừng lui lại, bại thế rõ ràng. Sau cùng Ngụy Dịch thân ảnh lấp lóe, vọt tới Vũ Văn Bắc trước người, một cái đấm thẳng bạo phát, Thất Sát chi lực dung hợp, Vũ Văn Bắc lập tức liền bị đẩy lui 7-8 bước, khuôn mặt một trận đường hồng, há mồm phun ra một đạo tinh hồng huyết dịch. Vũ Văn Bắc sắc mặt rất nhanh lại trở nên tái nhợt. Gian nan ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngụy Dịch, đôi mắt trung tràn ngập chấn kinh cùng không cam lòng sát thái. Hắn không nghĩ tới chính mình đột phá đại võ sư cảnh giới về sau lại còn là đánh không lại Ngụy Dịch. Cái này sao có thể? Ta làm sao lại bại trong tay ngươi bên trên? Vũ Văn Bắc vô pháp tin. Hắn thực sự không biết mình làm sao lại liên tiếp thua ở Ngụy Dịch trên tay. Ngụy Dịch tại tâm hắn trung bất chi bất giác cũng đã gần muốn diễn biến thành một cái không thể thoát khỏi mộng má lún đồng tiền. Ta sẽ không cứ như vậy nhận thua. Ngụy Dịch, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, Vũ Văn Bắc cắn răng nói ra. Sau đó lau miệng sừng vết máu. Đồng thời thật sâu nhìn bên cạnh cách đó không xa Chu Linh Nhi liếc một chút. Ngay sau đó hắn liền quay đầu liền hướng về viện đi ra ngoài, người nộm không thành bị cỏ, hắn bây giờ không có mặt lại tiếp tục ở lại. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngỏ em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 58, Truy Phong Đao Tàng Võ. Cứ như vậy để hắn đi. Bùi Thanh Hòa có chút không cam tâm hỏi. Hắn đối Vũ Văn Bắc tương đương khó chịu, dựa theo hắn ý nghĩ, tốt nhất hung hăng đánh bên trên một hồi mới tốt. Hắn thốt ra lời này, hắn người nhất thời đều nghiêng đầu lại sắc mặt cổ quái nhìn lấy hắn. Ánh mắt chung đều để lộ ra một cái ý tứ, ngươi còn muốn thế nào? Phụ thân hắn dù sao cũng là nội môn trưởng lão, chúng ta bây giờ lại chỉ là ngoại môn đệ tử, nếu quả thật quá phận lời nói, nhắm chúng phụ thân hắn xuất thủ, an thiệt thòi phản mà là chúng ta. Dù sao nội môn khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu, ở trước đó tốt nhất đừng nháo ra chuyện gì tới. Ngụy Dịch tiếu tiếu giải thích nói. Nghe xong hắn giải thích, Bùi Thanh Hòa lúc này mới chợt hiểu. Xác thực, nội môn trưởng lão quyền lợi nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như tối trung chơi ngáng chân quấy nhiều trong bọn họ môn khảo hạch vẫn là không có vấn đề gì, nếu thật là như thế, bọn họ đến lúc đó muốn khóc đều không địa phương khóc. Bất quá, hắn sẽ không trở về đem hôm nay sự tình nói cho hắn biết phụ thân a. Bùi Thanh Hòa nghĩ tới đây lại nhịn không được lo lắng. Nếu như hắn muốn mặt lời nói, cũng không về phần dạng này. Không đợi Ngụy Dịch mở miệng, Chu Hằng liền dẫn đầu nói. Hắn mấy người nghe vậy cũng nhịn không được cười rộ lên. Nếu như vậy tìm ra trưởng, vậy cũng xác thực quá không biết xấu hổ. Vũ Văn Bắc rõ ràng là cái tương đương kiêu ngạo sĩ diện người. Chính như thật võ học viện mọi người suy nghĩ như thế, Vũ Văn Bắc xác thực sẽ không trở về tìm phụ thân hắn nói chuyện này. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết trở về nên nói như thế nào. Nói hắn theo một cái ngoại môn đệ tử tỷ thí thua. Vẫn là nói hắn chưa quan hệ thông gia thành công nữ hài giống như sớm cho hắn đội nón xanh. Lại hoặc là nói lần trước tại Kim Lăng để hắn ăn thiệt thòi ra hỏa hiện ra hiện tại Bá Vương Tông ngoại môn. Vũ Văn Bắc tính cách kiêu ngạo, còn kéo không xuống mặt theo phụ thân hắn nói chuyện này, bởi vì hắn muốn chứng minh chính mình, coi như không bằng đại ca, cũng tuyệt đối không phải giá áo túi cơm. Tại dưới tình huống như vậy, hắn như thế nào lại nguyện ý để phụ thân hắn xem nhẹ hắn? Bất quá! Không tìm phụ thân đâm học, cũng không có nghĩa là liền dễ dàng như vậy buông tha Ngụy Dịch. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Bất quá trước đó, ta sẽ cho ngươi đưa lên một món lễ lớn, hồi báo trước ngươi cho ta thương tổn. Hừ, ngươi không phải là muốn tiến nhập nội môn nha, ta liền hết lần này tới lần khác để ngươi tiến không nội môn. Vũ Văn Bắc nghiến răng nghiến lợi. Rất nhanh, hắn liền đến ra ngoài môn phụ viện một tòa độc lập biệt viện trước cửa. Cái viện này diện tích không nhỏ, mà lại hoàn cảnh công trình cũng tương đương lịch sự tao nhã, bất quá nơi này lại chỉ ở một người, hoặc là nói, một người chiếm lấy cả viện. Vũ Văn Sư Minh hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Một cái thanh niên tóc đen ngồi tại viện tử nhạt cười hỏi. Tuy nhiên miệng trung xưng hô Vũ Văn Sư Minh, nhưng là ánh mắt trung lại không có nửa điểm tôn kính thần sắc, thậm chí ngay cả đứng dậy đều không đứng dậy một chút, vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó. Trông thấy hắn dạng này ngạo nghễ tư thái, Vũ Văn Bắc tâm trung không khỏi hiện ra vẻ tức giận, hắn nói thế nào cũng là nội môn sư minh. Bất quá ngẫm lại chính mình sở cầu, vẫn là đem cái này vẻ tức giận dằn xuống qua. Mà lại nói thật, vô luận là thân phận vẫn là tự thân thực lực, hắn đều ép không được người trước mắt này, đối phương có thể miễn cưỡng xưng hô một tiếng sư minh, đoán chừng đã là lớn nhất tôn kính. Người trước mắt này, chính là ngoại môn phụ viện mấy ngàn đệ tử trung xếp hàng thứ nhất Truy Phong Đao Tang Võ. Truy Phong Đao là danh hảo. Tang Võ là tên. Cái danh hiệu này thêm tên không gần như chỉ ở ngoại môn tiếng tăm lừng lây, liền liền nội môn nghe nói qua người đều không ít. To như vậy ngoại môn, có rất nhiều người thực lực đều có tư cách cạnh tranh ba vị trước đường. Tỷ như danh xưng ngoại môn nhị hổ Hắc Hổ Triệu Nguyên Cắt cùng Bạch Hổ Hàn Đông Thành, tỷ như Liễu Vân giúp vị kia xinh đẹp giúp đỡ Liêu Như Vân, lại tỷ như hắn mấy cái thiên phú dị bẩm thiên tài đệ tử, nhưng là ngoại môn đệ nhất vị trí, lại mọi người công nhận chỉ có một người có thể ngồi lên, cái kia chính là Truy Phong Đao Tang Võ. Bàn về tu vi, Tang Võ không tính đỉnh phong, ngũ giai đại võ sư mà thôi, cũng không so Triệu Nguyên Cắt bọn người mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là hắn một tay đao pháp, lại là kinh diễm tuyệt tục. Không chỉ có mấy môn cao giai đao pháp võ kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới, càng là đã nắm giữ vô số đao khách đều không thể lĩnh ngộ đao ý, tại đao pháp trên việc tu luyện thiên phú đơn giản có thể xưng yêu nghiệt. Vũ Văn Bắc tuy nhiên không có cùng hắn giao thủ qua, nhưng lại nghe hắn người khác nói lên qua, liền liền cái kia luôn luôn mắt cao hơn đầu đại ca cũng tán thưởng Tang Võ người này một khi tiến nhập nội môn, tất nhiên sẽ là cạnh tranh đệ tử hạch tâm nhân vật trọng yếu. Mặt khác theo Vũ Văn Bắc còn biết, Tang Võ đã tông môn cái nào đó thực quyền lão đại nhìn chung. Một khi tiến nhập nội môn, liền sẽ được thu làm đệ tử thân truyền. Về phần Tang Võ có thể không thể tiến vào nội môn. Cái này căn bản không phải vấn đề, nếu như hắn không thể tiến vào, Vũ Văn Bắc cũng không nghĩ ra ngoại môn còn có ai có thể vào bên trong môn. Ta lần này đến đây, là hy vọng Tang Huynh có thể giúp ta một chuyện. Vũ Văn Bắc có việc cầu người, cũng buông xuống tư thái, không xưng hô sư đệ, mà chính là xưng hô Tang Huynh. Tang Võ khỏe miệng phát ra mỉm cười, thả tay xuống chung bôi chản, cười hỏi. Vũ Văn Sư Minh muốn cầu ta hỗ trợ, cái này không có vấn đề, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng ta xuất thủ giá cả cũng không thấp. Ta biết, 10 vạn lượng ngân phiếu, ta quay đầu sẽ phái người đưa tới. Vũ Văn Bắc cố nén thịt đau, cắn răng nói ra. Vũ Văn Bắc sảng khoái như vậy ngược lại là có chút vượt quá Tang Võ ngoài dự liệu. 10 vạn lượng bạc, dù là đối nội môn đệ tử tới nói cũng đã không ít. Nói một chút, sự tình gì, ta tuy nhiên ái tài, nhưng là nếu như cái này 10 vạn lượng bạc quá phòng tay. Ta cũng không có hứng thú gì. Tang Võ thần sắc u nhiên nói ra. Đối Tang Huynh tới nói, chuyện này bất quá dễ như trở bàn tay. Vũ Văn Bắc đập một cái mông ngựa. Lập tức thần sắc lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn Tang Huynh tại nội môn sát hoạch tới giúp ta chặn đánh một người, để hắn không có cách nào tiến nhập nội môn. Há, ngoại môn đệ tử. Người kia là ai, cũng dám đắc tội Vũ Văn Sư Minh. Tang Võ nghe vậy lại là cười. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ để Vũ Văn Bắc đau đầu, không nghĩ tới chỉ là đối phó một cái ngoại môn đệ tử. Nói thật, phóng nhãn toàn bộ ngoại môn, hắn còn không có đem người nào để vào mắt, nếu như nói Triệu Nguyên Cắt bọn người thực lực là nội môn đệ tử cấp bậc lời nói, vậy hắn thực lực, cũng là đến gần vô hạn đệ tử hạch tâm cấp bậc kia. Liên liên phổ thông nội môn đệ tử hắn đều không thèm để ý, chớ nói chi là một cái ngoại môn đệ tử. Là Triệu Nguyên Cắt, vẫn là Hàn Đông Trình, hoặc là Khâu Bình. Chẳng lẽ là Liễu Như Vân? Tang Võ thuận miệng nói mấy cái có khả năng tên. Tại hắn ấn tượng chung cũng liền mấy cái như vậy người có thể đắc tội Vũ Văn Bắc lại để cho Vũ Văn Bắc không thể làm gì. Dù sao nếu như nói là phổ thông ngoại môn đệ tử lời nói, Vũ Văn Bắc cũng căn bản sẽ không cầu đến hắn nơi này đến. 10 vạn lượng bạc xuất thủ một lần, tự nhiên hữu tướng ứng cấp bậc. Đều không phải là. Vũ Văn Bắc lắc đầu, sắc mặt khó coi nói, là một người mới, tên hắn gọi. Ngụy Dịch. Lại là một người mới. Tang Võ thần sắc sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Nhìn lấy Vũ Văn Bắc, mắt trung vẻ trêu tức căn bản không có mảy may che giấu. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 59, gả cho ngươi có được hay không? Mấy ngày kế tiếp, Vũ Văn Bắc không có tới tìm phiền thoái, Ngụy Dịch sinh hoạt cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Hắn mỗi ngày trừ bỏ thú hồn tháp soát kinh nghiệm, cùng thật võ học viện mấy người hoặc là hắn người khiêu chiến qua trên lôi đài luyện tay một chút bên ngoài, còn lại thời gian trên cơ bản đều đang luyện tập ương hình quỷ ảnh thập bắt pháp, này môn thân pháp võ kỹ. Tuy nhiên bởi vì tàn khuyết trạng thái, ương hình quỷ ảnh thập bắt pháp phẩm giai xuống đến huyền phẩm thượng đẳng, nhưng vẫn như cũng là Ngụy Dịch hiện nay nắm giữ tối cao phẩm cấp bí tịch. Phẩm cấp càng cao, học tập độ khó khăn lại càng lớn. Mà lại thân pháp võ kỹ thứ này còn không có cách nào tại thú hồn tháp soát kinh nghiệm thăng cấp, chỉ có thể thông qua không ngừng luyện tập, không ngừng sử dụng. Cũng may Ngụy Dịch ngộ tính coi như không thấp, mấy cái ngày thời gian xuống tới, này môn thân pháp đẳng cấp lặng yên tăng lên tới V7. Mặc dù chỉ là V7, nhưng là phương diện tốc độ đã không thua gì V10 mát cấp hắc thủy thân pháp, trung linh hoạt xảo diệu chỗ càng là thắng qua không ít, dù sao một cái là huyền phẩm thượng đẳng, một cái chỉ là phàm phẩm cực đẳng, phẩm giai chênh lệch, cũng không chỉ là thuận miệng nói một chút đơn giản như vậy, cũng chính là bởi vậy, Ngụy Dịch càng thêm chờ mong bản đầy đủ địa phẩm chung các loại, ương hình quỷ ảnh thập bát pháp dù sao lúc trước ương vương Lưu Tông liền là dựa vào này môn võ kỹ, mới xông ra ương vương danh hảo. Đáng tiếc là, Ngụy Dịch đến nay cũng không biết đêm hôm đó cướp đi một nửa khác bí tịch nữ tử là ai. Lý Hàn Luân nghĩ biện pháp tối trung điều tra, cũng không có cái gì tin tức. Bất quá đem so sánh với hai người bọn họ tiếc hận, hắc hổ hội mọi người lại là vô cùng phát điên, bọn họ vất vả lâu như vậy, chỗ tốt lại toàn bộ bị khác người lấy được. Bọn họ liền một cọng lông đều không mò lấy, Triệu Nguyên cắt cả người kém chút liền điên. Vì tìm ra Ngụy Dịch ba người, hắc hổ hội cơ hồ đem toàn bộ ngoại môn đều lật cái hướng lên trời, khắp nơi điều tra thẩm vấn, đắc tội với người một nhóm tiếp một nhóm, không chỉ có để ngoại môn hắn thế lực tương đương khó chịu, liền liền ngoại môn phân viện trưởng các loại cao tầng cũng tự mình buông lời, để hắc hổ hội những người kia yên tĩnh một điểm. Bởi vậy hắc hổ hội điều tra mới từ sáng chuyển vào tối, điệu thấp không ít. Bất quá hiển nhiên vẫn là không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Ngụy Dịch cùng Lý Hàn Luân hai người lúc trước kế hoạch 10 phần chu toàn, ngược lại là đến nay đều không điều tra đến trên người bọn họ. Về phần Ngụy Dịch cùng Hắc Hổ hội xung đột, dưới mắt Hắc Hổ hội tựa hồ cũng không rảnh tới để ý tới, dù sao trong mắt bọn hắn Ngụy Dịch cũng chính là một người mới mà thôi, đem so sánh với Ưng Vương Lưu Tông truyền thừa võ kỹ, hắn như thế cái đối thủ tự nhiên hấp dẫn không cái gì chú ý lực. Trong khoảng thời gian này, duy nhất để Ngụy Dịch đau đầu sự tình, cũng là Chu Linh Nhi tâm tình càng ngày càng sa sút. Cả người cũng dần dần trở nên tiểu tụy đứng lên. Mọi người nhìn ở trong mắt cũng không khỏi làm lo lắng, Lưu Hoan khuyên mấy lần đều không hiệu quả gì. Nếu không, chúng ta tâm sự. Ngụy Dịch thở dài một hơi, chủ động tìm tới Chu Linh Nhi nói ra. Tuy nhiên nhà khác sự tình hắn không thế nào muốn nhúng tay, nhưng là Chu Linh Nhi người bạn này hắn vẫn là rất lợi hại quan tâm. Mà lại nói trở lại, Chu Linh Nhi cũng xác thực giúp hắn không ít, vô luận là lúc trước đối phó này mấy trăm hắc thủy tặc kỵ binh, vẫn là đằng sau giúp hắn muốn tới học viện danh lạch. Hiện tại Chu Linh Nhi lâm vào phiền phức, hắn tự nhiên không thể nhìn mặc kệ. Nghe thấy Ngụy Dịch lời này, Chu Linh Nhi ngẩng đầu lên. Rung động lòng người đôi mắt chung không còn ngày xưa sặc sỡ lóa mắt, ngược lại có chút ảm đạm phai màu. Khẽ cắn môi dưới, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, lại là cự tuyệt Ngụy Dịch hảo ý. Ngụy Dịch cũng không có tức giận, ngược lại nhẹ cười hỏi. Thế nào, không nhận ta người đại ca này? Coi như là tùy tiện tâm sự, nói chuyện tâm tình. Tin tưởng ta, có một số việc nói ra hội dễ chịu một điểm. Một mực giấu ở trong lòng luôn luôn không dễ chịu. Chu Linh Nhi cúi đầu trầm mặc. Một mực qua rất lâu, mới một lần nữa ngẩng đầu lên, hai mắt phím hồng, nước mắt lấp lóe, nghẹn ngào nói, hai ngày trước trong nhà cho ta gửi thư nói, gia gia của ta thân thể. Gia gia sắp không được. Ngụy Dịch trong lòng không khỏi chấn động. Trong nháy mắt liền minh bạch Chu Linh Nhi trong khoảng thời gian này tâm tình biến hóa nguyên nhân thực sự. Chu Linh Nhi gia gia, là Chu gia chính thức lo liệu việc nhà người, tiếng tăm lừng lẫy võ vương cấp cường giả. Tại Chu gia địa vị thì tương đương với Ngụy Dịch phụ thân tại Ngụy gia một dạng, mọi thứ cơ hồ đều có thể một lời mà quyết, đồng dạng cũng là toàn bộ Chu gia người đáng tin cậy. Bất quá cùng phụ thân hắn không giống nhau là, phụ thân hắn chính vào trung niên, thân thể cường thể kiện, coi như tu vi không đột phá, chí ít bảo trì cái mấy chục năm không có vấn đề, nhưng là Chu Linh Nhi gia gia cũng đã gần tuổi già, bây giờ rõ ràng nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được. Có thể tưởng tượng, một cái như vậy đại gia tộc mất đi giường cột hội là dạng gì tình huống. Mà lại Chu Linh Nhi phụ mẫu mất sớm, cũng là dựa vào gia gia của nàng một tay nuôi nấng, gia gia của nàng cũng là nàng thân nhất người. Nghĩ tới đây, Ngụy Dịch cũng không nhịn được thở dài một hơi, nhìn trước mắt rơi lệ thút thít đáng yêu bộ dáng, nhớ tới nàng ngày xưa hoạt bát bộ dáng, trong lòng của hắn cũng có chút cảm giác khó chịu. Đối với Chu Linh Nhi, hắn ngược lại là không có quá nhiều nam nữ cảm tình, một phương diện bởi vì hắn chính mình tuổi tác chưa đủ lớn, còn không nghĩ tới những cái kia, một mặt khác. Chu Linh Nhi bản thân cũng là nụ hoa chấm nở nụ hoa, 15-16 tuổi tiểu nữ hài, hắn còn không đến mức như vậy quỷ súc. Bất quá đối với dạng này một cái đáng yêu cô gái xinh đẹp, hắn lại là xuất phát từ nội tâm quan tâm bảo vệ, giống là tiểu muội muội một dạng. Cho nên, trong nhà người buộc ngươi gả cho Vũ Văn Bắc. Ngụy Dịch nhẹ giọng mở miệng hỏi. Nếu như vậy lời nói, ta ngược lại thật ra có chút lý giải Chu gia như thế lựa chọn nguyên nhân. Vũ Văn Bắc đại ca là Bá Vương Tông đệ tử hệ tâm, phụ thân càng là Bá Vương Tông nội môn trưởng lão. Nếu như Chu Linh Nhi cùng Vũ Văn gia tộc kết thân, xác thực có thể thật to cải thiện Chu gia dưới mắt tình huống. Tối thiểu có Vũ Văn gia tộc bảo hộ, Chu gia không đến mức bị những cái kia nhìn chằm chằm thế lực nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Gia gia không có nói như vậy. Chu Linh Nhi nghe vậy lại lắc đầu. Hắn chỉ nói là, hắn nhiều nhất chỉ sợ chỉ có thể kiên trì thời gian nửa năm, cũng chỉ có thể bảo hộ ta thời gian nửa năm, hy vọng. Hắn hy vọng ta có thể sớm một chút trưởng thành. Gia gia hắn. Ta có lỗi với Gia Gia, ta. Nói đến đây, Chu Linh Nhi cũng nhịn không được nữa, ôm chặt lấy trước người Ngụy Dịch, hoa một tiếng khóc lớn lên. Nước mắt rầm rầm chảy xuôi. Người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Nghe thấy nàng khóc tiếng khóc, Ngụy Dịch trong nội tâm cũng cảm giác có chút đổ lắc hoảng. Dạng này một 15-16 tuổi tiểu nữ hài, chính trực hoa quý, vốn hẳn nên trải qua không buồn không lo sinh hoạt, dưới mắt lại muốn đối mặt khổng lồ như vậy áp lực cùng khốn cảnh. Đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt. Ngụy Dịch vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, ôn nhu chân ăn nói. Mà lại, ta sẽ giúp ngươi, giúp chúng ta tiểu Linh Nhi trưởng thành. Đến lúc đó người nào còn không sợ, Vũ Văn Bắc tính là thứ gì, liền cho chúng ta tiểu Linh Nhi dịu dắt cũng không xứng. Đến lúc đó tiểu Linh Nhi muốn gả người nào liền gả người nào, không ai có thể quản được ngươi. Một mực khóc rất lâu, Chu Linh Nhi mới rốt cục dừng lại. Ngẩng đầu lên, đỏ mắt đỏ nhìn lấy Ngụy Dịch, chờ mong hỏi nói, Ngụy đại ca ngươi hội một mực giúp ta sao? Đương nhiên. Ngụy Dịch cười sờ sờ nàng đầu. Vậy ta gả cho ngươi có được hay không? Chu Linh Nhi vẻ mặt thành thật biểu lộ. Ê! Cái này! Vấn đề này so sánh phức tạp, vẫn là chờ tiểu Linh Nhi ngươi lớn lên chút chúng ta lại nói. Ngụy Dịch vội vàng xấu hổ nói ra. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngò em mờ dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 60, Tây Môn Ngọc Liên. Đối với Chu Linh Nhi lời nói, Ngụy Dịch tự nhiên không có để ở trong lòng. Ngược lại là Chu Linh Nhi chính mình. Mấy ngày kế tiếp nhìn thấy Ngụy Dịch đều có chút ngượng ngùng, dù sao vẫn là cái tiểu nữ hài, da mặt so sánh mỏng, nhất thời xúc động về sau liền có chút hối hận, cảm giác mình thực sự quá mất mặt, loại chuyện này sao có thể chủ động nói ra miệng nha. Bất quá phương diện tu luyện, nàng ngược lại là thật bắt đầu nghiêm túc. Chính như chính nàng nói tới như thế, nàng muốn phải nhanh một chút trưởng thành trở nên cường đại. Thực Chu Linh Nhi tu luyện thiên phú cũng không kém, thậm chí có thể coi là thượng giai mức độ, chỉ là cho tới nay không có áp lực gì. Cho nên cũng không coi là nỗ lực. Mà bây giờ tương lai gánh nặng ép trên vai, nàng sắc thực trưởng thành không ít, mỗi sáng sớm liền lên tới bắt đầu luyện võ, ban đêm cũng đến đã khuya mới đi về nghỉ, nghiêm chỉnh thành cả viện bên trong cố gắng nhất người. Người khác nhìn ở trong mắt, đều biết Chu Linh Nhi tình huống đặc biệt, không có người nào ghen ghét, ngược lại đều tận lực giúp sấn cho nàng tốt hơn điều kiện. Tỷ như Ngụy Dịch liền đưa nàng không ít tăng tiến tu vi đan dược. Đây đều là lúc trước hắn ở gia tộc nhàm chán thời điểm tiện tay luyện chế. Trên thực tế chính hắn căn bản nhưng không dùng được, cho nên liền tùy ý ném tại không gian trong bao, hiện tại đưa cho Chu Linh Nhi cũng coi là vật chỉ dùng. Đương nhiên, hắn không thèm để ý, cũng không có nghĩa là người khác cũng không thèm để ý, mọi người đều biết tăng tiến tu vi đan dược luôn luôn vô cùng chân quý, thậm chí rất nhiều nơi muốn mua cũng mua không được, hiện tại Ngụy Dịch đưa tới liền đưa ra mười mấy bình, đây cũng không phải là một chút tấm lòng, mà là đại thủ bút. Chu Hằng bọn người nhìn cũng nhịn không được âm thầm tắc lưỡi. Bất quá không có quan hệ gì với bọn họ cũng không dễ lắm miệng nói cái gì. Chu Linh Nhi thì là cảm động đến tột đỉnh, tâm trung âm thầm thề, trở về sau nhất định phải báo đáp Ngụy đại ca. Tốt ta, những này Ngụy Dịch chính mình căn bản cũng không biết, bởi vì hắn thật không có đem những này tiện tay luyện chế đan dược để ở trong lòng, thậm chí hắn còn cảm thấy thả tại không gian kiện hàng có chút chiếm chỗ, có đôi khi, giữa người và người chênh lệch cũng là lớn như vậy. Thời gian liền một ngày như vậy thiên quá khứ. Tới gần nội môn khảo hạch kỳ hạn cũng càng ngày càng gần. Toàn bộ ngoại môn phụ viện bầu không khí đều trở nên mơ hồ có chút khẩn trương đè nén. Mấy ngàn ngoại môn đệ tử chung chỉ có không đến 100 người có thể thuận lợi tiến nhập nội môn, trở thành chính thức nội môn đệ tử, tỷ lệ này không sai biệt lắm hơn 10 người chung mới có thể lấy một người. Mà lại khảo hạch quá trình chung không chỉ có nhìn thực lực còn phải xem vật khí, không có người hy vọng chính mình không được tuyển sau đó tiếp tục ở ngoại môn nhiều trì hoãn một năm. Chu Linh Nhi đâu? Một ngày trạng vạng tối, một nữ nhân bỗng nhiên nên ngang xông vào trong sân. Dẫn tới viện tử tất cả mọi người nhịn không được quay đầu nhìn lại. Tướng mạo coi là mỹ nữ, dáng người cũng dị thường cao gầy, bất quá hai đầu lông mày này coi trời bằng vùng tiêu ngạo thần sắc lại khiến người ta cảm thấy rất lợi hại không thoải mái. Tây Môn Ngọc Liên. Không đợi hắn người mở miệng, Chu Linh Nhi liền đứng lên, nhìn thấy người tới, nàng tựa hồ rất lợi hại kinh ngạc. Ngươi phải gọi biểu tỷ ta, quả nhiên không có chút nào hiểu lễ phép. Nữ nhân kia nhanh chân đi tới, đồng thời không chút khách khí khiển trách. Ngươi tới làm gì? Chu Linh Nhi nhíu mày hỏi. Nàng là ai? Nhìn ra Chu Linh Nhi biểu lộ có chút dị thường, Ngụy Dịch cũng đi tới. Dù sao Chu Linh Nhi tâm tình mới vừa vặn khôi phục không bao lâu, hắn tự nhiên không muốn Chu Linh Nhi lại lâm vào phiền toái gì bên trong. Ăn nhập gì tới ngươi? Người nào nghĩ đến Chu Linh Nhi còn không có trả lời, nữ nhân kia lại trừng mắt ngược liếc một chút, trực tiếp đối Ngụy Dịch giận dữ mắng mỏ đứng lên. Ngụy Dịch sắc mặt nhất thời liền không nhịn được hơi hơi trầm xuống một cái. Chu Linh Nhi nhìn sắc mặt hắn biến hóa, vội vàng ngăn lại hắn, nàng. Xem như biểu tỷ ta, bất quá tính khí không tốt lắm. Nàng rõ ràng không muốn hai người lên xung đột. Ngụy Dịch hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ảo não, gật gật đầu không lại nói cái gì. Có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói. Chu Linh Nhi quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia. Ngay ở chỗ này nói. Chẳng lẽ còn sợ người khác nghe thấy hay sao? Nữ nhân kia lại không cảm kích chút nào, không chút do dự cự tuyệt Chu Linh Nhi hảo ý, đồng thời trừng mắt giận mắt nói, ừ, ta Tây Môn Ngọc Liên làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, không giống một ít người, sẽ chỉ phía sau đùa nghịch thủ đoạn. Lời này của ngươi là có ý gì? Nghe trong lời nói của đối phương lời nói bên ngoài đều chỉ mình, Chu Linh Nhi sắc mặt cũng khó nhìn đứng lên. Ta có ý tứ gì, ngươi nghe không rõ? Tây Môn Ngọc Liên cười lạnh nói. Bởi vì nhà ngươi sự tình, mẫu thân của ta bận bịu tứ phía, thật vất vả dựng vào Vũ Văn nhà quan hệ, thuyết phục Vũ Văn trưởng lão kết thân, tốt để cho các ngươi Chu gia có một cái núi dựa lớn. Thế nhưng là ngươi ngược lại tốt, không nói hai lời liền cho cự tuyệt, hiện tại làm cho mẫu thân của ta trong ngoài không phải người. Ừ, ngươi dám nói đây không phải ngươi Chu Linh Nhi làm ra đến chuyện tốt. Hai người cãi lộn không ngừng. Trong viện mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngụy Dịch giờ mới hiểu được tới, nguyên lai cái này Tây Môn Ngọc Liên cũng là vị kia Tây Môn trưởng lão nữ nhi. Vậy ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Dựa theo các ngươi an bài, theo Vũ Văn Bắc đính hôn kết thân. Chu Linh Nhi sắc mặt khó coi hỏi ngược lại. Đương nhiên, đây là trưởng bối an bài, cũng là vì ngươi tốt, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt? Tây Môn Ngọc Liên một mặt đương nhiên gật đầu nói. Nay để ngươi gả cho Vũ Văn Bắc có được hay không? Ngụy Dịch đống nhiên xen vào nói. Ta làm sao có thể gả cho tên phế vật kia? Tây Môn Ngọc Liên phản xạ có điều kiện đáp. Lời vừa ra khỏi miệng nàng mới phản ứng được, lập tức nghiêng đầu lại nhìn về phía Ngụy Dịch, thần sắc bất thiện đại mắng, ngươi đến là ai? Chúng ta nói chuyện, có ngươi xen vào phần. Ha ha, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, ngươi ngược lại là hai trọng tiêu chuẩn, đem biểu muội mình hướng trong hố lửa đẩy. Xem ra ngươi theo mẫu thân ngươi ngược lại là kẻ giống nhau. Ngụy Dịch cũng không phải tốt tính, nhìn lấy Chu Linh Nhi cái này kỳ hoa biểu tỷ, nhất thời hỏa giận không chỗ phát tiết. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn chết? Tây Môn Ngọc Liên tính khí sắc thực tương đương kém, nghe thấy Ngụy Dịch lời này nhất thời nổi trận lôi đình, không nói hai lời liền trực tiếp một bàn tay đập tới. Không muốn. Chu Linh Nhi trừng to mắt, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Một tát này lại là phiến tại trên mặt nàng. Không chỉ có cả người bị phiến qua một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức thì bị một tát này phiến đến đỏ bừng. Tiểu Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Người nữ nhân này làm sao liền biểu muội mình cũng đánh? Chu Hằng từ hoan bọn người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Chu Linh Nhi. Bùi Thanh Hòa càng là nhịn không được mắng to lên. Ta! Cái này có thể trách ta sao? Muốn trách cũng phải quái chính nàng, giúp đỡ dã nam nhân đối phó chính mình biểu tỷ, nàng cái này là đáng đời. Tây Môn Ngọc Liên lại là không nguyện ý cúi đầu, ngược lại cương từ đoạt lý mắng. Nghe thấy nàng lời này, Ngụy Dịch lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào áp chế. Nói thật, hắn đã thời gian rất lâu không có tức giận như vậy. Xem ở Tiểu Linh Nhi mặt mũi, ngươi phiến chính mình hai cái bạc hai, sau đó cho Tiểu Linh Nhi xin lỗi, ta có thể làm chuyện gì không có phát sinh. Nếu không lời nói, ngươi hôm nay ra không cái cửa này. Ngụy Dịch mặt lạnh lùng nhìn lấy nàng, từng chữ nói ra lạnh lùng nói ra. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 61, phẫn nộ xuất thủ. Đối mặt Ngụy Dịch này lạnh lùng tới cực điểm ánh mắt, Tây Môn Ngọc Liên trong lòng chấn động mạnh một cái, nhịn không được liền lùi mấy bước, sắc mặt cũng không tự chủ được phát sinh biến hóa. Nói thật, nàng chưa từng có từ chỗ nào cái ngoại môn đệ tử trên thân thấy qua dạng này sắc bén ánh mắt. Liền xem như nội môn đệ tử, cũng không có mấy người có thể cho nàng dạng này đại áp lực. Không khỏi nhanh. Tây Môn Ngọc Liên lại giật mình tỉnh táo lại, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Chứ này một chút căn bản không nguyện ý thừa nhận e ngại bên ngoài, trong nội tâm nàng càng nhiều thì hơn là ảo não cùng phẫn nộ. Nàng đường đường nội môn tinh anh, hôm nay lại bị một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử dọa đến sợ hãi lui lại. Nếu như việc này truyền đi lời nói, nàng thực sự vô pháp tiếp nhận sự thật này. Ngươi nói cái gì? Tây Môn Ngọc Liên giận dữ bật cười, nhìn lấy Ngụy Dịch lớn tiếng chào phung nói, ta nhìn ngươi là não tử cháy khét bôi đi, ngươi biết ngươi là tại nói chuyện với người nào sao? Ngươi biết mình thân phận sao? Một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, có tin ta hay không để ngươi ăn không tối đi? Nữ nhân ngu xuẩn, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngụy Dịch lạnh giọng giận dữ mắng mỏ. Đang khi nói chuyện hắn liền cất bước hướng về Tây Môn Ngọc Liên đi tới. Bước chân hắn tốc độ không nhanh, nhưng là mỗi một bước lại đều trầm ổn vô cùng, mỗi đi một bước, quanh người hắn khí thế liền hướng lên tăng trưởng một điểm. Một bước tiếp lấy một bước. Ngắn ngủi mấy trượng chi cự ly xa, cho người ta cảm giác lại là càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng kinh người. Dây đặc khí tức huyết tán phía dưới, toàn bộ trạch viện phảng phất đều tràn ngập một cô đáng sợ uy áp. Chu Hằng bọn người muốn khuyên giải lại cũng không dám tiến lên, đối mặt Ngụy Dịch cái này càng ngày càng cường đại khí tràng, bọn họ liền mở miệng đều cảm giác gian nan. Đồng thời tâm trung cũng không nhịn được có chút đắng chát chát, đồng dạng đều là từ Thật Võ Học Viện đi ra học viên, lúc đầu đều tại cùng một cái cấp độ bên trên, nhưng là hiện tại chênh lệch này lại là càng lúc càng lớn. Đối mặt Ngụy Dịch khí thế cường đại uy áp, Tây Môn Ngọc Liên cũng đồng dạng nhịn không được hơi hơi biến sắc. Bất quá, nàng lại không có nửa điểm ý sợ hãi. Dù sao cũng là nội môn tinh anh đệ tử, vô luận là thực lực tu vi vẫn là chiến đấu kinh nghiệm, đều hoàn toàn không phải phổ thông ngoại môn đệ tử đủ khả năng đợi đến. Ngụy Dịch lần này làm không chỉ có không có để cho nàng lùi bước, ngược lại kích thích nội tâm của nàng đấu trí. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt người là chính ngươi. Không biết tự lượng sức mình cuồng vọng chi đồ. Hôm nay ta liền để ngươi biết nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử chênh lệch. Gục xuống cho ta đi. Tây Môn Ngọc Liên ánh mắt lạnh lẽo, lòng bàn tay trung trong nháy mắt tuôn ra một đoàn vô cùng kinh người hàn băng chân khí, đưa nàng cả bàn tay đều hoàn toàn bao trùm lên tới. Băng tinh ngưng kết, dưới ánh mặt trời phản xạ chướng mắt lộng lẫy, một cỗ chi âm chí hàn khí tức để lộ ra tới. Gào thét một trưởng vô dưới, Tây Môn Ngọc Liên trong khoảnh khắc xuất hiện tại Ngụy Dịch trước người, hiển nhiên là muốn cho Ngụy Dịch một cái khắc sâu giáo huấn. Nàng không có một chút xíu thủ hạ lưu tình, trực tiếp cũng là toàn lực bạo phát. Thế nhưng là ngay tại nàng một trưởng này sắp chứng thực thời khắc, Ngụy Dịch thân ảnh lại đột ngột ở giữa biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi quá bất cẩn, chẳng lẽ nội môn đệ tử liền chút thực lực ấy a? Ngụy Dịch thanh âm đột nhiên tại sau lưng nàng vang lên. U lãnh cùng cực. Tây Môn Ngọc Liên nhất thời cũng cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Ngụy Dịch chỗ thi triển chính là trước đó không lâu vừa mới học hội thân pháp võ kỹ, Ưng Hình Quỷ Ảnh Thập Bát Pháp. Ưng Hình đại biểu ưng tốc độ, quỷ ảnh đại biểu như quỷ mị linh hoạt. Này môn thân pháp một khi thuần thục thi triển đi ra, căn bản không thể nào nắm lấy, cũng làm cho người khó lòng phòng bị, liền liền Tây Môn Ngọc Liên dạng này nội môn đệ tử cũng vô pháp phát giác. Bất quá Tây Môn Ngọc Liên phản ứng tốc độ lại là không chậm, không quay đầu lại, trực tiếp liền nghiêng người một cái đá ngang vung ra, mà lại đi đứng bên trên cũng là lôi cuốn lấy cường thịnh chân khí năng lượng. Quanh một tiếng bạo hưởng, hai người quyền cước va nhau. Tây Môn Ngọc Liên bị chấn động lui về. Bất quá, Ngụy Dịch cũng không chịu nổi. Một tầng hàn băng bao trùm tại cánh tay hắn bên trên, thấu xương hàn ý thấm nhập thể nội, hắn toàn bộ cánh tay đều mơ hồ có bắn tỉa tê dại đứng lên. Bát giai đại võ sư tu vi, xem ra còn có chút trình độ. Ngụy Dịch nheo cặp mắt lại, khoe miệng phát ra một tia màu sắc trắng nhã. Nếu như hai người tu vi tương đương lời nói, vừa rồi này một chút hắn đã có thể chiến thắng, nhưng là không có cách, hai người tu vi cảnh giới chênh lệch có chút lớn. Một cái là thập giai võ sư, một cái là bát giai đại võ sư, đây cũng không phải là một điểm hai điểm chênh lệch. Bất quá, dạng này mới có ý tứ. Vừa nói, Bạch Ngân cấp huyết mạch lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Cổ lao khí tức tuôn ra đãng xuất tới. Từng tầng gợn sóng dập dờn. Huyết mạch từ trong ra ngoài phóng thích, phảng phất ra chỉ từng cái BFF một dạng, Ngụy Dịch chiến đấu lực thẳng tắp kéo lên một cái đại tầng thứ, giữa hai người cự đại tu vi chênh lệch cũng trong nháy mắt bị rút ngắn đứng lên. Không nghĩ tới ngươi còn giác tỉnh huyết mạch lực lượng. Coi như thế thì thế nào, ta Tây Môn Ngọc Liên đánh bại huyết mạch võ người đã không phải là một cái hai cái, hử, ngươi hôm nay như cũ muốn thua trong tay của ta lên. Tây Môn Ngọc Liên sắc mặt âm trầm mở miệng quát. Không nói chuyện mặc dù như thế, nội tâm của nàng tính cảnh giác lại là đề cao mạnh. Cũng không dám lại có giữ lại, tu vi toàn bộ vận chuyển lại, bắt giai đại võ sư, toàn bộ ngoại môn mấy ngàn người chung cũng tìm không ra một cái dạng này tu vi, khí thế cường đại phóng lên tận trời. Dẫn tới bên ngoài vô số người cũng nhịn không được vì thế mà choán váng. Phanh 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 phanh. Trong nháy mắt, hai người liền đấu thành một đoàn. Không ai nhường ai, đều là toàn lực bạo phát. lực lượng cường đại, tinh thuần chân khí, còn có thuần thục võ kỹ. Thanh thế càng lúc càng lớn, dẫn tới đứng ngoài quan sát chi chúng cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều ngoại môn đệ tử đều bị hấp dẫn tới. Trông thấy Ngụy Dịch cùng Tây Môn Ngọc Liên điên cuồng giao thủ, cả đám đều nhịn không được trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Tân nhân đệ tử không biết Tây Môn Ngọc Liên là ai, nhưng là những lao đệ đó tử, cái nào chưa nghe nói qua Tây Môn Ngọc Liên tên. Tây Môn Ngọc Liên là chân chính nội môn tinh anh, thực lực tu vi cực kỳ kinh người, mà lại tính khí nóng nảy, tầm thường nội môn đệ tử cũng không dám trêu chọc, Ngụy Dịch vậy mà cùng với nàng đánh nhau. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Ngụy Dịch tại sao cùng nàng giao thủ với nhau? Càng mấu chốt là, Ngụy Dịch vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều có chút khó có thể tin. Ngươi không có nói xin lỗi. Ngụy Dịch một bên giao thủ một bên chất vấn. Lão nương chết đều không xin lỗi. Ngươi có phải hay không coi trọng cái kia tiểu kỹ nữ? Ngươi chờ đó cho ta, lão nương tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tây Môn Ngọc Liên cũng là ăn mềm không ăn cứng người, đối mặt Ngụy Dịch chất vấn, nàng trực tiếp liền sắc mặt khó coi chửi ầm lên đứng lên. Thậm chí ngay cả biểu muội mình đều mắng thành tiểu kỹ nữ. Không thể không nói, nàng tính cách này cũng xác thực với kỳ hoa. Nàng lời nói này không thể nghi ngờ là hỏa thượng tiêu du, hoàn toàn để Ngụy Dịch bạo đi. Lão tử hôm nay không đảo ngươi ra liền theo họ ngươi. Ngụy Dịch thoáng một cái là thật giận, không nói hai lời, một mực tận lực giấu xử trí xích tinh chân diễm cũng trực tiếp phóng xuất ra. Đôi thủ trưởng tâm trung bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Mọi người thấy thế nhất thời cũng nhịn không được vì chi biến sắc. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngồi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 62, bị đánh khóc. Xích tinh chân diễm cường đại cỡ nào? Bảng dị hỏa xếp hàng thứ nhất 108 vị thần bí dị hỏa. Ngụy Dịch tuy nhiên dưới mắt tu vi còn vô pháp 100% phát huy ra nó uy lực, nhưng là một khi toàn lực thôi động, sinh ra ảnh hưởng lại cũng vô cùng khủng bố. Dây đặc hỏa diễm cháy hừng hực mà lên. Khủng bố nhiệt độ cao. Đáng sợ nhiệt lượng. Ngụy Dịch đôi bàn tay lập tức phảng phất hoàn toàn bốc cháy lên một dạng, so mạnh nhất đại võ kỹ còn muốn khiếp người ba phần. Trông thấy tình cảnh như vậy, ở đây tất cả mọi người nhất thời cũng nhịn không được trừng to mắt, từng cái giống như là nhà quê vào thành một dạng. Mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tưởng tượng chấn kinh biểu lộ. Đây là dị hỏa. Ngoa tào, gia hỏa này lại còn ẩn giấu đi dạng này thủ đoạn, yêu người ta. Chúng ta ngoại môn làm sao còn xuất hiện như thế cái nổ banh trời nhân vật, khó trách dám cùng Tây Môn Ngọc Liên chính diện cương, tiểu tử này thật sự là nghịch thiên, hắn đến có lai lịch gì. Xem ra lần này nội môn khảo hạch chúng ta lại nhiều đại địch, hơn nữa còn là cái tân nhân, thật sự là hỏng bét tin tức. Thao. Mọi người nghị luận không ngừng. Tây Môn Ngọc Liên sắc mặt cũng biến rồi lại biến, chưa ăn qua thịt heo đã thấy qua heo chạy, dị hỏa nàng tự nhiên nhận biết, nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này ngoại môn tiểu tử vậy mà cũng luyện hóa nắm giữ một loại dị hỏa. Tiểu tử này, làm sao có thể? Tây Môn Ngọc Liên sắc mặt khó coi, nhưng là muốn nàng cứ như vậy nhận thua lại không được. Ta là ai? Ta là Tây Môn Ngọc Liên. Sao có thể hướng một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử nhận thua? Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng HTTP. Chọe đủ ạ toài. Tây Môn Ngọc Liên lập tức đối với mình nói ra, mắt chung vẻ sợ hãi rất nhanh lại bị quật cường thay thế. Hàn băng trưởng. Nàng dẫn đầu phát động tiến công. Chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, trong nháy mắt đưa vào hai tay chi trùng, hàn băng trong chớp mắt một lần nữa ngưng kết đứng lên, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tới cường đại. Hàn băng trưởng, huyền phẩm võ kỹ, cũng là nàng dưới mắt nắm giữ lớn nhất thuần thục võ kỹ. Gào thét mà ra, hàn khí điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mọi người chung quanh đều cảm giác được một cỗ thấu xương hàn ý thấm nhập thể nội, không tự chủ được chịu ảnh hưởng. Bất quá thôi động dị hỏa Ngụy Dịch lại không có nửa điểm cảm giác khác thường. Một cái băng một cái hỏa. Băng có lẽ có khả năng vượt trên hỏa, nhưng là phổ thông hàn băng tuyệt đối không thể có thể vượt trên cường đại dị hỏa. Ngươi dạng này nữ nhân, nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Ta nói qua, không hướng tiểu Linh Nhi xin lỗi, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Ngụy Dịch lạnh lùng mở miệng. Trong lúc nói chuyện hắn cũng theo đó xuất thủ. Thất sát quyền. Tại xích tinh chân diễm năng lượng toàn lực nâng lên phía dưới, thất sát quyền uy lực trực tiếp kéo lên mấy cái tầng thứ. Đặc biệt là cường đại hỏa thuộc tính năng lượng quán thâu phía dưới, Ngụy Dịch trên nắm tay vậy mà ẩn ẩn ngưng kết ra từng đạo khí lưu màu đen, chính là thất sát quyền đại thành hiển hóa tiêu chí. Bảy sát chi khí. Vô cùng cường đại. Oanh nhất quyền bạo phát đi ra, khủng bố năng lượng điên cuồng bao phủ, chung quanh khí lưu đều tùy theo phun trào. Hiển hách thanh thế làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Tây Môn Ngọc Liên hàn băng trưởng tuy nhiên cũng coi như uy lực mạnh mẽ, nhưng là đối mặt một quyền như vậy vẫn là lực có chưa đến. Hàn băng năng lượng cùng xích tinh chân diễm rảo sát cùng một chỗ, trong nháy mắt liên tục bại lui. Hàn băng võ kỹ cùng bảy sát chi khí va chạm, cũng đồng dạng so với không kịp. Ầm 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 ầm. Một trận bạo hưởng, Tây Môn Ngọc Liên bị chấn động đến lui lại 7-8 bước. Bất quá Ngụy Dịch nhưng không có đến đây dừng tay, ngược lại thiết quyền nắm chặt, lại lần nữa ép lên qua. Nhất quyền lại nhất quyền, đem Tây Môn Ngọc Liên bước đến liên tiếp lui về phía sau. Có nhận thua hay không? Không có nói xin lỗi. Ngụy Dịch tuy nhiên vừa rồi ngoài miệng mắng hung ác, nhưng cuối cùng cố kỵ Tây Môn Ngọc Liên là Chu Linh Nhi biểu tỷ thân phận, không có hạ tử thủ. Đương nhiên, cũng không có khách khí với nàng. Mỗi một quyền đều là quán chú lực lượng cường đại. Mỗi một quyền đều là tràn ngập xích tinh chân diễm đáng sợ năng lượng. Tây Môn Ngọc Liên sắc mặt khó coi tới cực điểm, tại Ngụy Dịch điên cuồng tiến công phía dưới, nàng chỉ có thể liên tục bại lui. Trông thấy tình cảnh như vậy, ở đây tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Chẳng ai ngờ rằng Ngụy Dịch lại có thể đè ép Tây Môn Ngọc Liên đánh. Tiểu Linh Nhi, ngươi cái này Ngụy đại ca lần này thật sự là vì ra mặt, về sau ngoại môn phụ viện còn có ai dám đắc tội ngươi? E là cho dù nội môn đệ tử cũng không dám tùy tiện trêu chọc ngươi. Lưu Hoan mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Chu Linh Nhi. Nàng tuổi tác thực cũng không thể so với Chu Linh Nhi lớn hơn bao nhiêu, cũng muốn có một người như thế ra mặt cho nàng bảo hộ nàng. Ta. Chu Linh Nhi cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Thâm trung cảm động vô cùng. Đây cũng không phải là Ngụy Dịch lần thứ nhất giúp nàng. Lúc trước ở ngoài thành dạy đặc N bị Hắc Thủy tặc truy sát, là Ngụy Dịch cứu nàng. Trước đó nàng tâm tình sa sút vô pháp tự kiềm chế, là Ngụy Dịch khuyên bảo nàng. Đằng sau nàng quyết tâm tỉnh lại nỗ lực, cũng là Ngụy Dịch cho nàng lớn nhất ủng hộ trợ giúp. Hiện tại nàng bị biểu tỷ khi dễ vũ nhục, Ngụy Dịch lại đứng ra mặt cho nàng. Một lần lại một lần. Đã trong lòng nàng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Đặc biệt là dưới mắt lúc này, gia của nàng bệnh nặng thở hơi cuối cùng, gia tộc của nàng không ai có thể cho nàng trợ giúp, Ngụy Dịch nhưng thủy chung đứng tại nàng bên cạnh. Nhìn cách đó không xa cái kia cao lớn thẳng tắp thân ảnh, Chu Linh Nhi hai mắt không khỏi bắt đầu mông lung, tâm trung âm thầm làm ra quyết đoán. Ngụy đại ca, mặc kệ ngươi có thích ta hay không, ta đều phải để lại tại bên cạnh ngươi. Một mực đi theo ngươi. Vô luận lấy cái dạng gì thân phận. Chu Linh Nhi tâm tình từ dù không sai, nhưng là Tây Môn Ngọc Liên tâm tình, lại lạ như bị con chó mở dạng, thật sự là không biết phải hình dung như thế nào. Nàng hôm nay sở dĩ chạy tới ngoại môn tìm Chu Linh Nhi tính sổ sách, đúng là nhất thời khó thở, nhưng cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Cái thứ nhất, chính như nàng nói tới như thế, là vì mẫu thân của nàng bất bình. Dù sao mẫu thân của nàng tân tân khổ khổ hỗ trợ, cuối cùng lại rơi không đến tốt, ngược lại bị hai bên người oán trách, nàng thực sự không vừa mắt. Một nguyên nhân khác, cũng là Vũ Văn hai người huynh đệ chế nhạo trào phúng. Các loại lời khó nghe nói hết ra. Nàng có thể đối phó đến Vũ Văn Bắc, nhưng lại chơi không lại đại ca hắn Vũ Văn vô địch, lại thêm người khác cũng lời đàm tiếu không ngừng. Nàng càng là nổi trận lôi đình, lúc này mới ra ngoài môn tìm Chu Linh Nhi muôn cái thuyết pháp. Chỉ bất quá nàng này tính khí quá mức táo bạo. Mấy câu nói chuyện, liền đem sự tình lập tức làm lớn. Lại thêm Ngụy Dịch giữ gìn Chu Linh Nhi, sự tình biến rồi lại biến, liền biến thành dưới mắt cục diện này. Thực! Tây Môn Ngọc Liên cũng cảm giác rất ủy khuất. Chu Linh Nhi có người ra mặt hỗ trợ, ai giúp nàng ra mặt. Bị Ngụy Dịch bước đến liên tiếp lui về phía sau. Nàng tâm trung ủy khuất không ngừng gia tăng. Bất quá liền xem như dạng này, nàng cũng vẫn như cũ cắn chặt răng không chịu nhận thua xin lỗi. Hoa! Rốt cục nhịn không được, thế lăn trên đất. Nàng cũng không đứng lên, trực tiếp cứ như vậy ngồi dưới đất, lập tức khóc lớn lên. Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời đều cảm giác có chút mộng bức. Không phải đã nói tính khí nóng nảy tính cách cường ngạnh nha, tại sao lại bị đánh khóc đây? Vương bắt đản, lại là ngươi. Lao tử muốn giết ngươi. Mà liền lúc này, đống nhiên một tiếng quát lớn vang lên. Xen lẫn ngập trời phẫn nộ, người tới rõ ràng là Hắc Hổ hội lao đại Triệu Nguyên Các. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 63, một trận loạn chiến. Tiểu tử, ngày đó đến phải ngươi hay không? Triệu Nguyên Các chạy tới nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Ngụy Dịch tự nhiên biết hắn nói là chuyện gì, nhưng là loại chuyện này làm sao có thể thừa nhận. Lập tức lắc đầu. Ngươi nói cái gì, ta không biết. Không biết. Triệu Nguyên Các giận dữ bật cười. Lúc này, Hứa Bình Chính Hòa Lôi Viễn cũng chạy tới. Còn có theo Ngụy Dịch mâu thuẫn sâu nhất Hoắc Thiên Lộc, cùng hắn một số Hắc Hổ hội thành viên, mười mấy người lập tức liền đem Ngụy Dịch bao bọc vây quanh. "Tiểu tử, khác cùng chúng ta giả ngu. Như thế quyền pháp võ kỹ, còn có dị hỏa, khẳng định cũng là ngươi." Hứa Bình Chính mặt âm trầm quát. Thực bọn họ một mực lâm vào một cái lầm lẫn. Đem Ngụy Dịch dị hỏa xem như là một loại nào đó hỏa thuộc tính chân khí, lại thêm mục tiêu cơ bản cực hạn tại những lao đệ đó tử trên thân. dù sao người nào cũng không nghĩ ra tân nhân sẽ lớn như vậy gan, cho nên mới thủy chung không tìm được Ngụy Dịch cái này hậu trường hắc thủ. Cho tới hôm nay, bọn họ trùng hợp đi ngang qua, vừa hay nhìn thấy Ngụy Dịch cùng Tây Môn Ngọc Liên quyết đấu. Phát hiện Ngụy Dịch chỗ thi triển quyền pháp còn có dị hỏa, Triệu Nguyên Cắt mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, hòa ký ức chung cái kia hình tượng trong nháy mắt đối ứng đứng lên. Nguyên lai, lại là cái này bọn họ căn bản không có chú ý tới tân nhân. Lão đại, chớ cùng hắn nói nhảm, tiểu tử này khắp nơi cùng chúng ta hắc hổ hội đối nghịch, đánh trước đoạn hắn hai cái đùi lại nói. Hoắc Thiên Lộc vốn là cùng Ngụy Dịch có thù, lúc này càng là bỏ đá xuống giếng, trực tiếp liền lớn tiếng la ầm lên. Triệu Nguyên Cắt cũng không phải người tốt lành gì. Nghe thấy lời này, nhất thời mắt lộ hung mang. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này phát điên cùng biệt khuất, trong lòng hắn càng là dấy lên hừng hực lửa giận. Trực tiếp quát to. Đánh trước đoạn tiểu tử này hai cái đùi. Vừa mới nói xong, không chỉ có Triệu Nguyên Cắt dẫn đầu động thủ, hắn hắc hổ hội thành viên bao quát tam đại hổ tướng cũng đồng loạt hướng về Ngụy Dịch bổ nhào mà đi, rõ ràng là muốn quần đầu. Trông thấy tình cảnh như vậy, bên cạnh vây xem những người kia cũng không khỏi đến ngộng. Vừa mới không phải Ngụy Dịch cùng Tây Môn Ngọc Liên quyết đấu à, làm sao lập tức liền diễn biến thành Ngụy Dịch cùng hắc hổ hội. Tây Môn Ngọc Liên ngồi dưới đất cũng có chút phản ứng không kịp. Người khác có thể mặc kệ, nhưng là thật võ học viện những người kia khẳng định không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy. Ngụy đại ca, Triệu Nguyên các ngươi không muốn khinh người đại rất. Ngụy Dịch chúng ta tới giúp ngươi. Thật võ học viện 9 người lập tức đều nhao nhao xuất thủ. Chiến đoàn. Trong khoảng thời gian này mỗi người bọn họ đều đề bạt không ít, có lẽ so đệ tử cũ còn hơi có không bằng, nhưng là song phương chênh lệch nhưng không có mới nhập môn thời điểm lớn như vậy. Hắc hổ hội rõ ràng là muốn mượn cơ hội chen ép chúng ta tân nhân, thừa cơ chiếm lấy nội môn khảo hạch danh ngạch. Chúng ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy. Chúng ta qua giúp bọn hắn. Đồng nhiên có người quát to lên. Ngay sau đó, cũng là một đám người không nói hai lời chiến đoàn, hướng phía hắc hổ hội những thành viên đó điên cuồng tiến công. Dẫn đầu không là người khác, chính là Thanh Hồ học viện Lý Hàn Luân. Mà đi theo hắn vọt tới cũng đều là Thanh Hồ học viện những đệ tử kia. Cái này 7-8 người chiến đoàn trong nháy mắt liền tăng cường rất nhiều Ngụy Dịch bọn người bên này lực lượng. Quan trọng hơn là, Lý Hàn Luân như thế một hồ, thật dẫn tới một số tân nhân nhiệt huyết xúc động, nhao nhao tới. Tân nhân bị lão nhân ức hiếp, đây là không thể tránh né sự tình. Vô luận ở đâu đều là một dạng. Cho nên những tân nhân đó từng cái tâm lý thực đều có hỏa khí, dù sao không phải mỗi cái tân nhân cũng giống như Ngụy Dịch như vậy người thiên, bị đệ tử cũ khi dễ, bọn họ đồng dạng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Mà dưới mắt có cơ hội tốt như vậy có thể báo thù rửa hận, những tính khí đó vội vàng sao động tân nhân tự nhiên nhịn không được. Hắc hổ hội thì thế nào, chúng ta tân nhân cũng không phải ăn chay. Đúng đấy, Ngụy Dịch lao đại ngươi là chúng ta tân nhân kiêu ngạo, chúng ta tới giúp ngươi, hắc hổ hội là cái lông. Ta Kim Lăng Triệu lão lục đến. Chúng ta hàng thành học viện người cũng không phải thứ hèn nhát. Trong nháy mắt, lại có một nhóm người lớn nhao nhao tiến đến. Ngay tiếp theo một số đệ tử cũ đều nhịn không được. Ngoa tào. Những này tân nhân muốn nghịch thiên A, làm bọn họ. Nhất định phải đè xuống, nếu không còn có chúng ta đệ tử cũ địa vị sao. Lao tử không làm tân nhân, làm hắc hổ hội, một mực phách lối bá đạo, chúng ta thanh trúc giúp sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, tân nhân đều có thể chúng ta thanh trúc giúp, mọi người cùng nhau làm hắc hổ hội. Tiếng giống giận dữ, tiếng mắng chửi, thậm chí còn có quảng cáo loạn nhập. Trong nháy mắt liền diễn biến thành một trận loạn đấu. Hắc hổ hội người ngược lại là muốn giải thích. Nhưng là đào mộ đoạt bảo sự tình làm sao nói ra được, chẳng lẽ nói bọn họ hắc hổ hội bị người hắc cắn hắc. Chuyện này cũng thật sự không cách nào giải thích. Lại thêm Ngụy Dịch cũng không cho Triệu Nguyên Cắt bọn người giải thích thời cơ. Cắt ngang ta hai cái đùi. Ta xem các ngươi có hay không thực lực này. Đối mặt hắc hổ hội những người này, Ngụy Dịch cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra anh hùng kiếm. Đoạt mệnh thập tam kiếm xuất ra. Ba ba bá. Liên tục 7-8 kiếm. Kiếm nhanh như thiểm điện. Phía trước nhất mấy tên hắc hổ hội thành viên trong chớp mắt liền bị bức lui trở về. Bị Ngụy Dịch trọng điểm chiếu cố Hoắc Thiên Lộc, ở ngực y phục tức thì bị kiếm khí xé thành phấn vụn, một đạo thật dài kiếm ngân ra hiện tại trên lồng ngực của hắn, máu tươi chảy ròng. Cả người cũng bị một kiếm quét bay trở về. Hoắc Thiên Lộc thực lực mặc dù không tệ, nhưng là đang toàn lực bạo phát Ngụy Dịch trước mặt, thật đúng là không đáng chú ý. Đặc biệt là xích tinh chân diễm ra chỉ dưới, Ngụy Dịch kiếm khí lực công kích khủng bố, tầm thường võ kỹ căn bản là không có cách ngăn cản. Hắc hổ hội mọi người chi chung, cũng liền Triệu Nguyên Các thực lực có thể cùng Ngụy Dịch địch nổi. Bất quá liền xem như Triệu Nguyên Các, mặt đối dưới mắt Ngụy Dịch ứng phó cũng 10 phần gian nan. Lúc này, Triệu Nguyên Các mới rõ ràng cảm nhận được Ngụy Dịch thực lực khủng bố, khó trách có thể lực gáp nội môn đệ tử Tây Môn Ngọc Liên. Đoạt mệnh thập tam kiếm không ngừng thi triển, kiếm sang long lánh, sáng chói chói mắt. Muốn chết. Triệu Nguyên cắt sắc mặt khó coi, tay trung cương đao toàn lực chặt chém. Hắn tu vi không tầm thường, từng đạo đao quang bạo phát, cũng là miễn cưỡng ngăn trở Ngụy Dịch kiếm khí. Bất quá thời gian càng dài, hắn tiếp nhận áp lực lại càng lớn. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng cũng là Ngụy Dịch chân khí thể lực hao hết. Dù sao tại bọn họ trước đó, Ngụy Dịch đã cùng Tây Môn Ngọc Liên đánh thời gian dài như vậy. Cái này tân nhân, thật là yêu nghiệt. Lúc này, liền liền Triệu Nguyên Cắt cũng không thể không cảm thán. Nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này giải quyết hắn. Nếu không lần tiếp theo sợ rằng sẽ càng khó. Thậm chí không có cơ hội. Triệu Nguyên Cắt tâm trung quyết tâm, trên tay đao pháp càng hung hiểm hơn. Chân khí trong cơ thể không muốn sống thôi động. Rõ ràng dự định cùng Ngụy Dịch cứng rắn hao tổn. Bất quá, hắn lại hiển nhiên đánh sai bản tính. Ngụy Dịch thể lực chân khí tuy nhiên tiêu hao rất nhiều, nhưng là hắn lại có rất tốt bổ sung phương thức, cái kia chính là hắn căn bản không thiếu hụt khôi phục đan dược. Cảm nhận được chân khí khô kiệt, Ngụy Dịch trực tiếp lấy ra đan bình, một thanh đan dược không cần tiền một dạng nhét vào miệng. Trong chớp mắt trạng thái liền khôi phục hơn phân nửa. Nhìn Triệu Nguyên Cắt bọn người trợn mắt hốt mồm. Hôm nay, nhìn xem chúng ta đến ai có thể cạo chết người nào. Ngụy Dịch cười lạnh nhìn lấy bọn hắn nói ra. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 64, người nào dẫn đầu. Chẳng ai ngờ rằng Ngụy Dịch còn có như thế một tay, vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy đan dược. Mà lại một điểm không keo kiệt. Trực tiếp một thanh nuốt vào. Theo mọi người, cái này nuốt ở đâu là đan dược, rõ ràng cũng là trắng bóng bạc. Dạng này lập tức, mười mấy viên thuốc, chí ít mấy ngàn lượng bạc cứ như vậy không có. Cái này đều là tiêu hao phẩm, bình thường người này bỏ được dạng này. Liền theo chơi game không muốn gặp NDT người chơi một dạng. Võ người đỏ sức cũng đồng dạng không muốn đụng phải thổ hào võ người. Bởi vì hai loại người có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đều không dựa theo quy củ tỉ thí công bình. Để hắc hổ hội chúng người không biết làm sao là, Ngụy Dịch không chỉ có là thổ hào, hơn nữa còn là loại kia thiên phú dị bẩm chiến đấu lực bạo mạnh thổ hào, có tiền cũng coi như, lại còn có thực lực, cái này khiến người khác chơi như thế nào. Quá không công bằng. Nếu như có thể lời nói, bọn họ thật không nguyện ý cùng loại người này làm đối thủ. Nhưng là hiện tại, bọn họ hiển nhiên không có lựa chọn chỗ trống. Cùng tiến lên. Ta không tin, chúng ta liên thủ còn không giải quyết được hắn. Triệu Nguyên cắt cắn răng nộ hống. Đã liều tiêu hao không giải quyết được Ngụy Dịch, vậy cũng chỉ có thể liên thủ quần đầu. Thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn liền dẫn đầu xông lên phía trước. Tay trung cương đao buộc phát ra kinh người uy thế, bành trướng chân khí quán thâu phía dưới. Sắc bén trắng như tuyết đao nhận càng thêm trướng mắt, từng đạo sắc bén đao khí bạo phát đi ra, cùng nhau hướng về Ngụy Dịch bao phủ mà đi. Hứa Bình Chính Hòa Lôi Viễn liếc mắt nhìn nhau, cũng đều quả quyết làm ra lựa chọn. Nhất định phải giải quyết ra hòa này. Đặt thành chung nhận thức. Hai người cũng lần lượt bạo phát. Hứa Bình Chính người xưng nham hiểm, cũng là bởi vì hiền hòa tâm hắc, nhìn giống như người thành thật, trên thực tế ra tay ngoan độc không lưu tình chút nào. Hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp lẻn đến Ngụy Dịch bên trái chỗ ngoặt, chuẩn bị đâm hắc đao tử đánh lén. Mà bệnh ma hổ Lôi Viễn một khi khởi sướng hung ác đến, thì là tam đại hổ tướng trung thực lực mạnh nhất một cái, một chút lôi điện quang mang lấp lóe, cả người hắn nhảy dựng lên, tay trung đại kiếm trực tiếp liền hướng phía Ngụy Dịch vào đầu chém xuống tới. Đơn giản chính là muốn Ngụy Dịch mệnh. Muốn chết. Trông thấy mấy người điên cuồng vây công tới, Ngụy Dịch sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi. Trở ngại đột phá nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, hắn tu vi bị kẹt tại thập giai võ sư cảnh giới. Cho dù chiến đấu lực viễn siêu cùng giai võ người, nhưng là đối mặt Triệu Nguyên Cắt ba người liên thủ, hắn cũng vẫn có chút căng thẳng. Cút cho ta. Ngụy Dịch tay trung bảo kiếm bỗng nhiên vung bổ xuống, bạo phát kiếm khí lập tức liền đem bên cạnh đánh lén Hứa Bình Chính đánh bay ra ngoài. Theo sát về sau, Ngụy Dịch kiếm thế bạo phát, dựng thẳng hướng một chém, lại đem phía trước nhất đồng dạng cũng là thực lực mạnh nhất Triệu Nguyên Cắt bước lui. Mà lúc này đây, Lôi Viễn hai tay nắm đại kiếm phá không chạm dưới. Ngụy Dịch tránh cũng không thể tránh. Trong lòng hung ác, cắn răng nên đón. Hai tay nắm chuôi kiếm, hoành hồ sơ tại trước ngực mình, cứ thế mà ngăn trở Lôi Viễn cái này thế đại lực trầm khủng bố nhất kích. Lực lượng cường đại đem hắn bức đến liên tiếp lui về phía sau. Ngụy Dịch thủy chung cắn răng kiên trì. Lôi Viễn khởi sướng điên đến căn bản không để ý đại giới, nhìn tư thế kia, hoàn toàn chính là muốn đem Ngụy Dịch giết hết bên trong. Ngụy đại ca. Bên cạnh Chu Linh Nhi thấy thế vội vàng muốn đi qua hỗ trợ. Hoắc Thiên Lộc thấy thế lập tức ngăn lại nàng. Đồng thời tàn nhẫn xuất thủ, song trưởng trực tiếp chụp về phía Chu Linh Nhi đầu. Tốt ở bên cạnh Lý Hàn Luân xuất thủ ngăn lại hắn. Lại có đệ tử cũ đánh lén Lý Hàn Luân. Ngay sau đó Bùi Thanh Hòa lại bên này. Hoàn toàn một mảnh hôn chiến cục diện. Cút cho ta. Ngụy Dịch tức giận vừa hô, huyết mạch lực lượng vận chuyển hai chân, cả người phảng phất lạc địa sinh căn, lập tức ngừng lui thế. trái lại đem Lôi Viễn bức lui về. Đồng thời bá một kiếm trong nháy mắt chém xuống. Bảo binh uy lực đột nhiên bạo phát, vậy mà đem Lôi Viễn tay trung đại kiếm trực tiếp chảng bay ra ngoài, lưu lại Lôi Viễn đứng tại chỗ, nhìn lấy trống rỗng hai tay, nửa ngày đều không kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, đã bị Ngụy Dịch một chân đạp thổ huyết ngã xuống đất. Các ngươi đang làm gì? Đều ngừng tay cho ta ba. Đông nhiên một tiếng hét phẫn nộ vang lên, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa vực. Giữa không trung chi trung bay tới ba người. Toàn bộ đều là ngoại môn phụ viện cao tầng cường giả. Dẫn đầu phía trước một người chính là phân viện trưởng một trong Liếu Chân Tầm. Ba người này hiển nhiên đều là võ linh cấp khác cường giả, khủng bố uy áp bao phủ phía dưới. Ở đây tất cả mọi người phảng phất lập tức gánh vác gánh nặng ngàn cân, không tự chủ được dừng lại xuống tới, thậm chí liền sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Ngụy Dịch cũng giống như thế, hắn tuy nhiên so với hắn người đỡ một ít, nhưng hành động cũng biến thành vô cùng gian nan, muốn động thủ lần nữa đã không có khả năng. Ba vị võ linh cường giả uy thế khủng bố cùng cực. Tất cả mọi người lo sợ bất an. Các ngươi đây là đang làm gì? Tụ tập dân chúng quần đầu. Còn đem ngoại môn quy củ coi ra gì sao? Liêu Chân Tín không có ngày xưa nụ cười, một mặt nghiêm túc biểu lộ chất vấn. Không giận tự uy. Không người nào dám trả lời. Ngoại môn tuy nhiên không cấm tư đấu, nhưng cái này cái gọi là tư đấu, là chỉ so võ tranh tài, là cổ vũ ngoại môn đệ tử gia tăng chiến đấu kinh nghiệm, lại không phải giống như vậy hơn trăm người tụ tập dân chúng quần đầu. Người nào cái thứ nhất dẫn đầu động thủ? Là hắn. Ngụy Dịch không hề nghĩ ngợi liền cái thứ nhất chỉ hướng Triệu Nguyên Cát. Là hắn. Triệu Nguyên Cát phản ứng chậm một nhịp, cũng liền bận bịu chỉ hướng Ngụy Dịch. Liêu Chân Tín khuôn mặt tối đen, hỏi lần nữa, ta hỏi lần nữa, đến là ai? Ngụy Dịch lập tức tối nháy mắt. Trong nháy mắt hắn bên này người nhao nhao hiểu ý. Ở đây sở hữu tân nhân, vô luận là động thủ vẫn là không có động thủ, ngay sau đó đều đồng loạt chỉ hướng Triệu Nguyên Cát. Là hắn. Thanh âm to chỉnh tề, đơn giản tựa như là tập diễn qua một dạng. Triệu Nguyên Cát toàn bộ mặt nhất thời so nổi còn khó nhìn hơn. Đang định để Hắc Hổ hội người đều chỉ hướng Ngụy Dịch. Thế nhưng là không đợi hắn ra hiệu, hắn cũng cảm giác ở ngực tê dần, cả người trong nháy mắt đằng bay lên. Quanh một tiếng vang vọng. Triệu Nguyên Cát thân thể hung hăng vọt tới bên cạnh vách tường. Cuồn phún một ngụm máu tươi. Cả người co quắp ngã xuống, sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt như tuyết. Là ngươi sao? Liêu Chân Tầm chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn trước người, thần sắc bất thiện lạnh lùng hỏi. Giờ khắc này. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Ngày bình thường Liêu Chân Tầm luôn luôn nụ cười mặt mũi tràn đầy, dù là đối bọn hắn những đệ tử này cũng coi như hiền lành, không nghĩ tới vừa động thủ hội khủng bố như vậy. Xa không phải bình thường võ linh cấp cường giả có thể so sánh. Triệu Nguyên Cát cắn răng muốn giằng co. Thế nhưng là không đợi hắn hoàn toàn đứng lên, Liêu Chân Tầm lại là một trưởng vô rơi. Bành một tiếng trọng hưởng. Triệu Nguyên Cát lần nữa ngã trên mặt đất. Lần này, cũng rốt cuộc không đứng dậy được. Bởi vì, đã trực tiếp ngất đi. Đem người khiêng đi đi. Liêu Chân Tầm lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái này là lần đầu tiên, ta hy vọng cũng là một lần cuối cùng. Nếu như còn có lần nữa lời nói, có một người, đi một cái người, ngoại môn phụ viện không cần dạng này đau đầu. Nói đến đây, Liêu Chân Tầm nghiêng đầu lại, thật sâu nhìn Ngụy Dịch liếc một chút, sau đó mới mang theo hai người khác hướng về viện đi ra ngoài. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc, gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản, chương 65, Thuần Dương Kiếm Quyết. Ai cũng không ngờ tới trận này loạn chiến có thể như vậy qua loa kết thúc. Bất quá đối với Ngụy Dịch bọn người mà nói, đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên bị Liễu viện trưởng cảnh cáo một phen, nhưng bọn hắn dù sao không có nhận đến cái gì thực chất xử phạt. Ngược lại là Triệu Nguyên Cát cùng Hắc Hổ hội không may. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ là Liễu viện trưởng mắt trung đinh, không chỉ có không thể giống như trước kia một dạng hung hăng càng quái, ngược lại mọi thứ đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi quả nhiên âm hiểm xảo trá. Tiểu nhân. Tây Môn Ngọc Liên đi đến Ngụy Dịch trước mặt lạnh hừ một tiếng nói ra. Nàng nói tới hiển nhiên là vừa mới Ngụy Dịch tính kế Triệu Nguyên Cát sự tình. Nếu như không phải Ngụy Dịch phản ứng nhanh một chút đem Triệu Nguyên Cát cho hố, sau cùng người xui xẻo đoán chừng lại là Ngụy Dịch chính mình, tối thiểu nhất, hắn khẳng định trốn không thoát. Ngươi còn có đi hay không? Ngụy Dịch cười lạnh nhìn lấy nàng. Nhiều một câu đều chẳng muốn nói. Hừ, ta cho ngươi biết, giữa chúng ta sự tình không xong. Lần sau ta nhất định sẽ muốn ngươi đẹp mặt. Nói vừa xong, Tây Môn Ngọc liền cao cao hất cằm lên. Giống con cao ngạo khổng tước. Sau đó một mặt ngạo kiều hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, Ngụy Dịch cười nhạo lắc đầu. Nữ nhân này thật đúng là chất mật tự tin. Chờ lần sau gặp mặt, Ngụy Dịch đoán chừng đã là nội môn khảo hạch về sau. Khi đó, hắn khẳng định đã hoàn thành đột phá nhiệm vụ, tự nhiên mà vậy cũng thuận lợi đột phá đại võ sư cảnh giới. Hiện tại Tây Môn Ngọc Liên đều không phải là đối thủ của hắn, chờ hắn đột phá đại võ sư, Tây Môn Ngọc Liên càng thêm không thể nào là đối thủ của hắn, làm sao để hắn đẹp mắt. Cái gì chất mật? Bùi Thanh Hòa lại gần hiếu kỳ hỏi. Ta nói là dưa vàng nước. Ngụy Dịch thuận miệng qua loa nói. Dưa vàng lại là cái gì? Bùi Thanh Hòa lại gấp hỏi tiếp. Ngụy Dịch nghiêng đầu lại nhìn lấy hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thiếu niên, không bận rộn sách. Ta đi ra ngoài trước dưới. Nói xong Ngụy Dịch cũng đi ra ngoài. Lưu lại Bùi Thanh Hòa sững sờ tại nguyên chỗ. Sờ sờ cái hót, một mặt mê mang biểu lộ, thật chẳng lẽ muốn nhiều sách. Ngoại môn hạch tâm khu vực, một tòa nhã tĩnh trạch viện trước cửa. Ngụy Dịch nhẹ nhàng gõ vang cửa sân. Một cái lao buộc mở ra đại môn, đem Ngụy Dịch đưa vào trong sân. Ngươi quả nhiên là người thông minh, không có khiến ta thất vọng. Liêu Chân Tầm cười nhạt mở miệng nói. Nhà này trạch viện đúng là hắn chỗ ở. Viện trưởng tha ta một mạng, đệ tử vô cùng cảm kích. Ngụy Dịch cung kính đáp. Người khác coi là Liêu Chân Tầm bị hắn lừa gạt, cho nên mới sẽ trách phạt Triệu Nguyên Cắt mà buông tha hắn. Nhưng là Ngụy Dịch lại không như thế tự cho là đúng. Liêu Chân Tầm nếu quả thật ngu xuẩn như vậy dễ lừa gạt, cũng không có khả năng ngồi lên ngoại môn phân viện trưởng vị trí, đặc biệt là Liêu Chân Tầm lúc rời đi nhìn hắn ánh mắt, càng làm cho Ngụy Dịch mơ hồ cảm giác không thích hợp. Cho nên hắn mới có thể cố ý chạy đến bên này một chuyến, không nghĩ tới. Đúng là Liêu Chân Tầm cố ý gây nên. Biết ta làm như vậy dụng ý a? Liêu Chân Tầm nhìn lấy Ngụy Dịch cười hỏi. Còn mời viện trưởng chỉ rõ. Mấy ngày nữa, lập tức liền muốn tiến hành nội môn khảo hạch. Liêu Chân Tầm từ tốn nói. Các ngươi lần khảo hạch này địa điểm đã xác định, cũng là tông môn tiểu động thiên bí cảnh. Lấy thực lực ngươi cùng thông minh, thông qua lần khảo hạch này vấn đề không khó, ta hy vọng ngươi tiến vào tiểu động thiên về sau, có thể giúp ta một chuyện. Tiểu động thiên bí cảnh. Ngụy Dịch hai mắt nhắm lại. Không biết viện trưởng muốn ta giúp làm cái gì? Ngụy Dịch cẩn thận hỏi. Lấy Liêu Chân Tầm thực lực cùng địa vị, bình thường sự tình khẳng định không cần hắn hỗ trợ, hơn nữa còn dính đến tiểu động thiên bí cảnh dạng này tồn tại, Ngụy Dịch không dám không cẩn thận. Giúp ta tại tiểu động thiên trung lấy một vật. Liêu Chân Tầm tựa hồ không thấy được Ngụy Dịch sắc mặt biến hóa, vẫn như cũ ngự khí bình thản nói ra. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi giúp không bận điệu. Nếu như ngươi hoàn thành ta yêu cầu, ta đưa ngươi một bản huyền phẩm võ kỹ, mà lại là loại kia danh động thiên hạ huyền phẩm võ kỹ. Liêu Chân Tầm không vội không chậm nói ra. Viện trưởng ngài không phải nói đùa sao? Huyền phẩm võ kỹ cũng danh động thiên hạ. Ta tuy nhiên sách ít, nhưng ngươi cũng không thể lừa gạt ta à? Ngụy Dịch bất đắc dĩ cười khổ. Huyền phẩm võ kỹ tuy nhiên chân quý, nhưng là khoảng cách danh động thiên hạ cấp độ này, hiển nhiên vẫn là kém cách xa vạn dặm. Nếu như nói, ương hình quỷ ảnh thập bát pháp, như thế địa phẩm võ kỹ danh động thiên hạ còn có thể, nhưng là huyền phẩm võ kỹ, thực sự đảm đương không nổi xưng hô như vậy. Bình thường huyền phẩm võ kỹ tự nhiên không có khả năng, nhưng là trên tay của ta bản này, lại không giống nhau. Trông thấy Ngụy Dịch mắt chung không tin, Liêu Chân Tầm cũng không thèm để ý. Ngược lại cười giải thích nói. Thuần Dương Kiếm Tông danh hảo ngươi hẳn nghe nói qua a. Thuần Dương Kiếm Tông. Ngụy Dịch hơi sững sờ, lập tức ánh mắt ngưng lại. Thuần Dương Kiếm Tông cái danh hiệu này hắn tự nhiên nghe nói qua, Thuần Dương Kiếm Tông nhớ ngày đó có thể nói là toàn bộ đại sở vương triều số một số hai kiếm đạo cường giả. Mà lại tu vi cũng đạt tới võ tông chi cảnh. Thực lực vô cùng khủng bố. Thuần Dương Kiếm Tông lớn nhất chỗ cường đại ở chỗ hắn Thuần Dương Kiếm Ý. Mà hắn Thuần Dương Kiếm Ý cũng là lĩnh ngộ từ một bản huyền phẩm võ kỹ, tên là Thuần Dương Kiếm Quyết. Ta nói tới cũng chính là bản này võ kỹ. Ngươi cho rằng, Thuần Dương Kiếm Quyết, có thể hay không xứng đáng danh động thiên hạ xưng hô thế này. Liêu Chân Tầm cười tủm tỉm nhìn lấy Ngụy Dịch. Hắn biết Ngụy Dịch là một tên kiếm tu. Nếu như đổi lại hắn võ kỹ công pháp, Ngụy Dịch có lẽ còn có thể cự tuyệt. Nhưng là, Thuần Dương Kiếm Quyết, bản này võ kỹ, Ngụy Dịch chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chính như hắn sở liệu như thế. Ngụy Dịch xác thực rất lợi hại tâm động. Thuần Dương Kiếm Quyết. Mặc dù là huyền phẩm võ kỹ, nhưng là tại rất nhiều kiếm tu mắt chung, lại là so địa phẩm võ kỹ còn muốn chân quý rất nhiều. Viện trưởng ngươi muốn ta giúp ngươi tại tiểu động thiên lấy thứ gì? Ngụy Dịch hít sâu một hơi hỏi. Hắn hỏi như vậy lộ ra nhưng đặt quyết tâm. Liêu Chân Tầm nghe vậy nhất thời cười, đứng dậy, ta muốn ngươi giúp ta lấy một cái bô. Cái bô? Ngụy Dịch kém chút té ngã trên đất. Nháy mắt mấy cái, một mặt ngộng bức biểu lộ, cho là mình nghe lầm, nhịn không được lại lặp lại hỏi nói. Ta không nghe lầm chứ, ngài muốn ta tại tiểu động thiên lấy một cái bô. Không cần phải nói lớn tiếng như vậy. Liêu Chân Tầm biểu lộ cũng có chút xấu hổ. Ho khan hai tiếng, lúc này mới giải thích nói, không phải phổ thông cái bô, tình huống cụ thể ta sau đó hội nói rõ với ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta từ tiểu động thiên lấy ra, ta liền đem, Thuần Dương Kiếm Quyết, tặng cho ngươi.
Gặp nguy hiểm à?
Ngụy Dịch hỏi.
Ngươi cứ nói đi.
Ha ha, thực ta cũng không rõ ràng, bởi vì chỗ kia ta cũng không tiến vào qua.
Liêu Chân Tâm lắc đầu.
Này, viện trưởng ngài có thể hay không trước tiên đem quyển kia, Thuần Dương Kiếm Quyết, cho ta xem một chút.
Đương nhiên, chỉ là nhìn một hồi, ta xác định một chút thật giả, không phải vậy trong nội tâm của ta không nỡ.
Ngụy Dịch con ngươi đảo một vòng, đồng nhiên yêu cầu nói ra.
Liêu Chân Tầm nhíu mày nhìn lấy hắn.
Sau đó lật tay lấy ra một bản phong cách cổ xưa bí tịch đặt ở trên bàn đá, cho ngươi nửa thời gian cạn chén trà kiểm tra.
Ngụy Dịch nhất thời đại hỉ.
Lập tức cầm lên giả vờ giả vịt lật xem.
Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt vang lên.
Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc.
Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết.
Đản.
Chương 66, khảo hạch công bố.
Đốt. Người chơi Ngụy Dịch phát hiện tàn khuyết huyền phẩm cực đẳng võ kỹ, Thuần Dương Kiếm Quyết, một bản, phải chăng học tập.
Hệ thống nhắc nhở vang lên.
Nghe thấy cái này hệ thống nhắc nhở nội dung, Ngụy Dịch nhất thời liền không nhịn được trừng to mắt.
Ngoá.
Như thế nào là tàn khuyết võ kỹ?
Ngụy Dịch lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Liêu Chân Tầm, bản này võ kỹ bí tịch không hoàn chỉnh.
Đây chẳng qua là thượng bán bộ, dù sao ngươi cũng chỉ là kiểm nghiệm một chút thật giả mà thôi, nhìn nửa bản liền đầy đủ.
Liêu Chân Tầm một mặt lạnh nhạt hồi đáp.
Nghe thấy hắn lời này, Ngụy Dịch tâm tình trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh.
Thật sự là ngày chó.
Nguyên lai hắn còn muốn mượn hệ thống trợ giúp, trực tiếp đem Thuần Dương Kiếm Quyết cho công ty tới.
Chỉ cần sớm cầm tới, Thuần Dương Kiếm Quyết vô luận nhiệm vụ có hoàn thành hay không hắn đều không cần để ý, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ không cần đặt mình vào nguy hiểm.
Thế nhưng là hắn không nghĩ tới là, đạo cao một thước, ma cao một trượng, Liêu Chân Tầm vậy mà chỉ giao cho hắn nửa bản Thuần Dương Kiếm Quyết.
Tình huống này để hắn làm sao phá?
Cái kia.
Viện trưởng, nếu là kiểm tra thật giả, không bằng cho cả bộ, nửa bản cũng lộ ra quá không phong khoáng.
Ngụy Dịch thăm dò yêu cầu nói.
Không nghĩ tới Liêu Chân Tầm lại lắc đầu.
Nửa bản bí tịch liền đầy đủ.
Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, đã gặp qua là không quên được có khối người.
Nếu như Ngụy sư điệt ngươi cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ghi lại, ta chẳng phải là Trúc Lam múc nước công dã tràng.
Nhìn lấy Liêu Chân Tầm này chững chạc đàng hoàng biểu lộ, Ngụy Dịch há hốc mồm, thực sự không biết nên nói cái gì.
Không thể không nói.
Liêu Chân Tầm lo lắng là đối.
Ngụy Dịch mặc dù không có đã gặp qua là không quên được năng lực, nhưng là hắn nắm giữ du hí hệ thống, lại so xem qua là nhớ ngưu bức nhiều.
Tàn khuyết liền tàn khuyết đi.
Ngụy Dịch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này.
Trung quy là học được một nửa, Thuần Dương Kiếm Quyết cũng coi là không tệ, xem ra quay đầu tiến vào tiểu động thiên bí cảnh vẫn là muốn đi tìm cái kia cái bô.
Đốt. Người chơi Ngụy Dịch học hội tàn khuyết huyền phẩm cực đẳng võ kỹ, Thuần Dương Kiếm Quyết.
Đốt, bởi vì Thuần Dương Kiếm Quyết, bộ phận nội dung tàn khuyết, phẩm giai hạ xuống chí huyền phẩm chung các loại, trước mắt đẳng cấp V1.
Ngay sau đó,
dung hợp nửa bản Thuần Dương Kiếm Quyết, trong trí nhớ cho liền lập tức tràn vào Ngụy Dịch não hải chi trung.
Thuần Dương Kiếm Quyết, tổng cộng có 36 chiêu kiếm thức.
Ngụy Dịch lập tức liền nắm giữ phía trước 18 thức, phức tạp huyền ảo, vô cùng cường đại.
Chuyển qua tê.
Ui VN trái tim đen đu ám ẩn ẩn vượt qua đoạt mệnh thập tam kiếm một cái cấp bậc.
Đương nhiên,
Ngụy Dịch dưới mắt cũng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ mà thôi.
Muốn phát huy ra Thuần Dương Kiếm Quyết uy lực chân chính, còn cần đem này môn võ kỹ đẳng cấp tăng lên.
Từ Liêu Chân Tầm trạch viện đi ra, Ngụy Dịch không có trở về chính mình viện tử, mà chính là trực tiếp chạy về phía Thú Hồn Tháp.
Tuy nhiên hôm nay làm ra nhiều chuyện như vậy hơi có mỏi mệt, nhưng là soát kinh nghiệm thường ngày hoạt động vẫn không thể ngừng.
Đối với Ngụy Dịch tới nói, đây chính là trọng yếu nhất tu luyện phương thức.
1000 lượng bạc.
Ngụy Dịch giao nạp phí dùng hoàn tất.
Lần nữa tiến vào Thú Hồn Tháp chung.
Không có qua bao lâu thời gian, sớm đã đạt tới V18 đỉnh phong đoạt mệnh thập tam kiếm liền thuận lợi tấn cấp V19.
Đốt, người chơi Ngụy Dịch V18 đoạt mệnh thập tam kiếm điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp V19.
Đoạt mệnh thập tam kiếm đến tiếp sau không cách nào lại thu hoạch kinh nghiệm thăng cấp.
Mời người chơi tự hành thăm dò thăng cấp phương thức.
Hệ thống nhắc nhở vang lên theo.
Không thể nghi ngờ cái này cũng liền mang ý nghĩa muốn đột phá V19 đến V20 sau cùng cửa khẩu, liền không có cách nào lại thông qua soát kinh nghiệm thăng cấp.
Ngụy Dịch tâm trung đã sớm chuẩn bị.
Bởi vì du hí hệ thống lúc đầu thiết lập chính là như vậy.
Cấp thấp nhất phàm phẩm võ kỹ bất luận, phàm là huyền phẩm lấy trở lên võ kỹ, muốn lên tới mắt cấp, sau cùng đều cần cơ duyên đốn ngộ, nếu không lời nói, chỉ có thể kẹt tại khoảng cách viên mãn phía trước nhất cấp bình cảnh bên trên.
Đoạt mệnh thập tam kiếm liền đến cái này tối hậu con đầu.
V19 đoạt mệnh thập tam kiếm uy lực thực đã vô cùng kinh người.
Nhưng là khoảng cách sau cùng viên mãn cảnh giới, còn cần Ngụy Dịch tự hành lĩnh ngộ, sau đó tài năng đạt tới sau cùng V20.
đã đoạt mệnh thập tam kiếm không có cách nào thăng cấp. Vậy liền đổi hắn võ kỹ. Thất sát quyền hai ngày này đã lên tới V12. Bất quá Ngụy Dịch không hứng thú tu luyện cái này, mà chính là đổi thành mới nhất đạt được thuần dương kiếm quyết. Thuần dương kiếm quyết tuy nhiên dưới mắt chỉ là huyền phẩm chung các loại, nhưng là một khi thượng hạ lưỡng bộ tề tụ hoàn chỉnh, lại là thật sự huyền phẩm cực đẳng võ kỹ, mà lại quan trọng hơn là, đem thuần dương kiếm quyết tu luyện mát cấp về sau có hy vọng lĩnh ngộ thuần dương kiếm ý. Đây chính là vô cùng cường đại đồ, vật. Danh tiếng hiển hách thuần dương kiếm tông liền là dựa vào thuần dương kiếm ý mới xông ra danh khí. Kiếm ý đối với kiếm tu tới nói, liền như là đao ý đối với đao tu mà nói một dạng, đều là rất khó nắm giữ lại cực kỳ lợi hại thủ đoạn. Một khi thành công nắm giữ, cơ hồ chẳng khác nào một bước lên trời. Cho dù là Ngụy Dịch, tâm trung cũng là bức thiết hy vọng. Vẫn là trước soát kinh nghiệm đi. Trước tiên đem thuần dương kiếm quyết đẳng cấp thăng lên đến lại nói. Ngụy Dịch không hề suy nghĩ lung tung, rất nhanh liền lần nữa nghiêm túc. Thú hồn tháp những yêu thú đó lại lần nữa lọt vào hủy diệt tính đả kích, một cái tiếp một cái chết tại Ngụy Dịch dưới kiếm, hóa thành hư không gì không thể gặp kinh nghiệm dung nhập hệ thống chung. Đốt, người chơi Ngụy Dịch V1 thuần dương kiếm quyết điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp V2. Đốt, người chơi Ngụy Dịch V2 thuần dương kiếm quyết điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp V3. Đốt, người chơi Ngụy Dịch V3 thuần dương kiếm quyết điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp V4. Phía trước thăng cấp cần thiết kinh nghiệm tương đối ít. Tại Ngụy Dịch điên cuồng nỗ lực dưới, thuần dương kiếm quyết đẳng cấp vụt 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 dâng đi lên. Hoàn thành một lần thú hồn tháp cải quái về sau, Ngụy Dịch lại cắn răng nhiều soát hai lần. Mệt mỏi tinh bì lực tẫn, cả người cơ hồ hoàn toàn hư thoát. Sắc mặt cũng phát ra rõ ràng tái nhợt chi sắc. Bất quá, liền soát ba lần thú hồn tháp hiệu quả cũng là vô cùng kinh người, thuần dương kiếm quyết trực tiếp từ V1 tiêu thăng đến V8. Uy lực tăng lên trên diện rộng. Cơ hồ tương đương tại bình thường người tu luyện mấy năm hiệu quả, đã hoàn toàn đầy đủ có thể đem ra đối địch chiến đấu. Ngụy đại ca, ngươi làm sao? Ngụy Dịch trở về trạch viện, trông thấy hắn dã rời tới cực điểm bộ dáng, Chu Linh Nhi lập tức tiến lên mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Ta không sao, cũng là tu luyện được quá lâu, cho nên có chút thoát lực. Ngụy Dịch nết miệng cười cười. Ngươi ngồi trước, ta cho ngươi rót cốc nước. Chu Linh Nhi đem Ngụy Dịch đỡ đến viện tử trên mặt ghế đá ngồi xuống. Sau đó lại tranh thủ thời gian rót cốc nước đưa đến trước người. Như cái siêng năng tiểu nha hoàn một dạng. Lần này nội môn khảo hạch thời gian đã công bố, ngay tại 3 ngày sau đó. Chu Hằng mấy người lúc này cũng đúng lúc đi vào viện tử, trông thấy Ngụy Dịch hai người lập tức cao hứng nói ra. Đã công bố. 3 ngày sau đó. Có hay không công bố khảo hạch địa điểm ở đâu? Ngụy Dịch ánh mắt lấp lóe hỏi. Công bố, ngay tại chúng ta tông môn tiểu động thiên bí cảnh. Chu Hằng gật đầu trả lời. Chu Linh Nhi kinh hô, tiểu động thiên bí cảnh rất lợi hại thần kỳ, ta nghe người ta nói qua rất nhiều lần. Chúng ta lần này đi vào là muốn liều mạng. Chu Hằng lại lắc đầu cười khổ. Mà lại, Hắc Hổ hội đám người kia đã ban tiếng, nói lần này nội môn khảo hạch hội muốn ngươi đẹp mặt. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thông qua. Chuyển hướng Ngụy Dịch, Chu Hằng lại gấp nói tiếp. A, bọn họ ngưu bức như vậy. Làm sao không lên trời ơi Ngụy Dịch cười nhạo. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 67, Tiểu Động Thiên Bí Cảnh. 3 ngày sau đó, nội môn khảo hạch chính thức bắt đầu. Mấy ngàn đệ tử tề tụ ngoại môn phụ viện. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đen nghìn nghịt. Chúng có đệ tử cũ, có tân đệ tử, còn có một số từ nơi khác phân đà gấp trở về đệ tử dự thi. Tất cả mọi người tâm tình đều kích động dị thường, đều hy vọng mình có thể thông qua khảo hạch tiến nhập nội môn, trở thành Bá Vương Tông chính thức đệ tử. Ngoại môn đệ tử tuy nhiên cũng là Bá Vương Tông đệ tử, nhưng ai cũng biết, ngoại môn đệ tử căn bản không tính Bá Vương Tông thành viên chính thức, nhiều lắm là chỉ là hậu bị nhân tuyển mà thôi. Bá Vương Tông nội môn, mới là bọn họ mục tiêu, cũng là bọn hắn Bá Vương Tông nguyện vọng. Người thật đúng là không ít. Ngụy Dịch ngắm nhìn bốn phía cảm thán nói. Cuối cùng có thể thuận lợi tấn cấp chỉ sợ cũng liền hơn 100 người. Chu Hằng đã hưng phấn vừa khẩn trương. Tiểu Linh Nhi ngươi sợ hai a? Ngụy Dịch quay đầu nhìn về phía bên người Chu Linh Nhi. Không sợ. Chu Linh Nhi lắc đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh thần sắc ngược lại để Ngụy Dịch có chút lau mắt mà nhìn. Ngụy Dịch. Trầm thấp gầm thét. Triệu Nguyên Cát dẫn Hắc Hổ hội mọi người cùng đi tới. Triệu Nguyên Cát ngươi muốn làm gì? Nhìn gặp bọn họ xuất hiện, Chu Hằng bọn người không tự chủ được trong lòng siết chặt, sợ lúc này Hắc Hổ hội những người này lại nổi điên. Ha ha, yên tâm, chúng ta cũng muốn tiến nhập nội môn, không hội lúc này náo sự. Triệu Nguyên Cát nhếch miệng cười một tiếng. Tựa hồ chào phúng Chu Hằng bọn người khẩn trương. Người vết thương lành sao? Thế nhưng là lúc này Ngụy Dịch lại lạnh nhạt hỏi. Triệu Nguyên Cát khuôn mặt tối sầm. Ngươi không thể không nói Ngụy Dịch chào phúng công lực khá cường đại. Nghe thấy hắn lời này, còn có hời hợt kia thái độ, Triệu Nguyên Cắt trong nội tâm hỏa khí nhất thời liền không đánh một chỗ tới. Toàn bộ lồng ngực đều nhanh nổ tung một dạng. Ngụy Dịch, ngươi chờ đó cho ta, hiện tại ta không thể đem ngươi thế nào, nhưng là tiến tiểu động thiên bí cảnh, ngươi sẽ biết tay. Triệu Nguyên Cắt nhếch miệng lộ ra dày đặc răng trắng. Mắt chung đều là lạnh lẽo sát ý. Không sai, tên nhóc khốn nạn, có chúng ta ở đây, ngươi đừng nghĩ thuận lợi thông qua khảo hạch. Hoắc Thiên Lộc cũng theo ở phía sau cáo mượn oai hổ kêu gào nói. Ngụy Dịch nghiêng đầu lại, lập tức bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Hoắc Thiên Lộc hoảng sợ đến biến sắc, lập tức liên tiếp lui về phía sau. Định Thần nhìn lại, mới phát hiện Ngụy Dịch căn bản không có hắn động tác, vẹn vẹn chỉ là đi về phía trước một bước mà thôi. Phốc phốc. Trông thấy Hoắc Thiên Lộc cái này sợ mất mật mất mặt bộ dáng, bên cạnh tất cả mọi người nhịn không được cười lên ha hả. Hoắc Thiên Lộc mặt mũi tràn đầy táo đỏ, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn cũng thật sự là bị Ngụy Dịch đánh sợ. Triệu Nguyên Cắt cũng hung hăng nguyết hắn một cái, nhịn không được buồn bực giận mắng, mất mặt xấu hổ. Chỉ bằng dạng này rất rưởi, ngươi cũng muốn đem ta đá ra ngoài khảo hạch. Ngụy Dịch ngạc nhiên nhìn lấy Triệu Nguyên Cắt, không che giấu chút nào ý trào phúng, không thể không nói, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Ngụy Dịch. Triệu Nguyên Cắt nghiến răng nghiến lợi, cả người đều khẽ run lên, hận không thể chào hỏi đại một đám người hiện tại liền động thủ. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, hắn không có lá gan này. Một khi làm như thế, chẳng những hắn tư cách dự thi sẽ bị miễn rơi, thậm chí còn có thể sẽ bị trực tiếp khai trừ. Thực, ta cũng cảm thấy hắn nói không sai. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng đống nhiên vang lên. Chen chúc đám người không tự chủ được tách ra một con đường. Một cái thanh niên tóc đen cất bước đi đến mọi người trước người, một mặt bình tĩnh biểu lộ, không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng liền xem như này tấm bình thản bộ dáng, vẫn như cũ cho người ta một cỗ cực mạnh áp lực. Truy Phong Đao Tàng Võ. Mọi người công nhận ngoại môn đệ nhất người. Đã lĩnh ngộ đao ý tuyệt thế thiên tài. Dù là liền xem như Ngụy Dịch, cũng không thể không thừa nhận đối phương đúng là cái nhân vật. Nếu như nói toàn bộ ngoại môn còn có một người hắn không có hoàn toàn chắc chắn thủ thắng lời nói, vậy người này, không thể nghi ngờ cũng là Tang Võ. Triệu Nguyên các ngươi xác thực càng lăn lộn càng trở về. Tang Võ nhẹ cười nói. Mặc dù là trào phúng, nhưng Triệu Nguyên các nhưng căn bản không dám cãi lại, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đắc tội một cái Ngụy Dịch hắn đã rất lợi hại đau đầu. Nếu như lại cùng Tang Võ kết thù, vậy lần này nội môn khảo hạch hắn cũng không cần tham gia. Hy vọng khảo hạch chung chúng ta có cơ hội đụng phải. Quay đầu nhìn về phía Ngụy Dịch, Tang Võ lại gấp nói thêm một câu. Ý vị thâm trường. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Hắn đây là ý gì? Ngươi cùng hắn có thù. Lý Hàn Luân không biết lúc nào xuất hiện, thấp giọng hỏi. Ta cái này là lần đầu tiên gặp hắn. Ngụy Dịch lắc đầu. Chân mày hơi nhíu lại. Tang Võ mặc dù chỉ là một câu đơn giản lời nói, nhưng là đối với hắn uy hiếp lại là so hắc hổ hội nhiều người như vậy còn muốn tới mãnh liệt. Có lẽ hắn cũng chính là thuận miệng nói một chút, bọn họ cái loại người này đều là bệnh thần kinh, ai biết tâm lý nghĩ như thế nào. Lý Hàn Luân bĩu môi, không thèm để ý chút nào nói ra. Người mỹ nữ giúp đỡ tới tìm ngươi. Nhìn cách đó không xa đi tới xinh đẹp thân ảnh, Ngụy Dịch đông nhiên mở miệng nói ra. Lý Hàn Luân quay đầu nhìn lại. Người tới chính là Liễu Vân Bang bang chủ Liễu Như Vân. Một thân bó sát người trang phục, cao gầy dáng người hoàn mỹ làm nổi bật lên đến, lại thêm không tầm thường tướng mạo, còn có đôi kia đầy đặn cao ngất, sắc thực tương đương hấp dẫn nhãn cầu. Liên liên bên cạnh Chu Linh Nhi cũng có chút hâm mộ, đồng thời cúi đầu nhìn xem chính mình bánh bao hấp, không hài lòng dẹp lên miệng. Ta dám cam đoan, nàng là tới tìm ngươi. Lý Hàn Luân thở dài. Ngụy sư đệ. Quả không phải vậy, Liễu Như Vân vừa đến đã trực chỉ mục tiêu. Khúc khục. Ngụy Dịch xấu hổ ho khan hai tiếng. Nhìn xem bên người một mặt u oán biểu lộ Lý Hàn Luân, bất đắc dĩ khổ cười hỏi nói, Liêu bang chủ tìm ta có việc. Nếu như bí cảnh chung gặp được chúng ta Liêu Vân giúp người, hy vọng Ngụy sư đệ có thể thủ hạ lưu tình. Liêu Như Vân không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đưa ra thỉnh cầu. Quý bang thành viên cơ hồ bao quát ngoại môn hơn phân nửa nữ đệ tử, nếu như ta đáp ứng lời nói, chẳng phải là nhìn thấy nữ đệ tử đều không thể động thủ. Ngụy Dịch kinh ngạc. Lấy Ngụy sư đệ thực lực, chẳng lẽ còn muốn hướng nữ nhân động thủ? Liễu Như Vân phảng phất càng thêm giật mình. Không thể không nói, nàng sát thực miệng lưỡi bén nhọn. Tiểu nói này, Ngụy Dịch coi như lại thế nào ra mặt dày, cũng không tiện lắc đầu phủ nhận. Ta thực đối với Hắc Hổ hội so sánh cảm thấy hứng thú. Ngụy Dịch đống nhiên ngắm ngắm cách đó không xa Hắc Hổ hội mọi người lớn tiếng nói. Hắc Hổ hội mọi người sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm. Không chờ bọn họ mở miệng, đống nhiên một thân điếc thai tiếng vang. Ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh cùng nhau bay lên không trung mà tới. Toàn bộ đều là ngoại môn phụ viện cao tầng cường giả. Dẫn đầu một vị lão giả tóc trắng, thình lình chính là ngoại môn phụ viện tổng viện dài, đồng thời cũng là một vị hàng thật giá thật võ vương cấp cường giả. Yên lặng. Hắn đạm mạc mở miệng. Thanh âm trung tựa hồ ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Trong nháy mắt ồn ào quảng trường lập tức hoàn toàn an tĩnh lại. Mở ra tiểu động thiên bí cảnh. Tại hắn ra lệnh phía dưới, 8 tên ngoại môn cường giả đồng thời xuất thủ. Liêu Chân Tầm cũng tại trung. Bọn họ phân biệt lấy ra một khối thần bí lệnh bài, sau đó chân khí thôi động, hào quang óng ánh lóe lên, từng đạo thần bí gợn sóng tùy theo dập dờn. Ông! Cổ lao khí tức tràn ngập. Hồng hoang vị đạo như ẩn như hiện. Hư không chi trung bỗng nhiên vỡ ra một đạo đen nhánh vết nước, đồng thời cấp tốc mở rộng. Trong nháy mắt liền hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, phảng phất cái nào đó đáng sợ hung thú miệng rộng một dạng. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 68, giá trên trời kinh nghiệm châu. Cất bước đi vào vết nước cửa vào, trước mắt quang cảnh nhất thời biến đổi. Ánh mắt hoàn toàn lâm vào hắc ám chi trung. Thân thể cũng đang không ngừng hạ xuống. Ước chừng qua mệ hơi thở, Ngụy Dịch mới cảm giác hai chân giẫm tại thực địa bên trên, mở hai mắt ra, ánh sáng lần nữa khôi phục. Ngụy Dịch ngắm nhìn bốn phía một vòng, phát hiện mình hiện tại đang đứng tại một cái sơn cốc trung văn xin. Mà lại chung quanh không có một bóng người. Chẳng lẽ nói mỗi người vị trí đều là ngẫu nhiên phân phối? Ngụy Dịch hơi hơi trầm ngâm. Cái này với hắn mà nói ngược lại là không có ảnh hưởng gì, dù sao lấy hắn thực lực cũng không cần dựa vào người khác. Nhìn xem tay chung hai dạng đồ vật. Một cái là năng lượng bài. Một cái là chuyện tống phủ. Năng lượng bài là lần khảo hạch này thành tích bình phán đạo cụ. Mỗi cái năng lượng bài ban đầu giá trị đều là một, tiến vào tiểu động thiên bí cảnh về sau. Liệp sát yêu thú có thể thu hoạch được điểm năng lượng, tiến tới khiến cho năng lượng bài trị số biến lớn. Trước hết nhất đem năng lượng bài trị số tích lũy đến 9 phía trước nhất 100 người, sẽ thu hoạch được tiến nhập nội môn tư cách. Mặt khác năng lượng bài lẫn nhau ở giữa cũng không cấm cấp đoạt. Nói cách khác, trừ liệp sát yêu thú có thể để bạt năng lượng bài trị số, còn có thể thông qua đoạt người khác năng lượng bài để tăng trưởng trị số. Cứ như vậy, tiến vào tiểu động thiên bí cảnh ngoại môn đệ tử không chỉ có muốn đối mặt bí cảnh bản thân rất nhiều nguy hiểm, còn muốn cảnh giác phòng bị đến từ ngoại giới người khác đánh lén. Về phần chuyện tống phù, cũng là khi gặp được nguy hiểm tính mạng tự vệ đạo cụ. Đây là hàng dùng một lần. Một khi sử dụng, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Đồng thời cũng liền mang ý nghĩa từ bỏ tư cách tranh tài. Đốt, người chơi Ngụy Dịch tiến vào tiểu động thiên bí cảnh. Đốt, người chơi Ngụy Dịch bắt đầu đột phá nhiệm vụ. Đốt, người chơi Ngụy Dịch tiến vào dị vực không gian, mở ra điểm kinh nghiệm tích lũy quyền hạn. Có thể tại thương thành trung mua xăm chống không kinh nghiệm châu dùng để tạm lưu giữ điểm kinh nghiệm. Một hệ liệt hệ thống nhắc nhở vang lên. Một đầu cuối cùng gây nên Ngụy Dịch chú ý. Hắn hiện tại đột phá nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, tu vi bị kẹt tại thập giai võ sư cảnh giới, tự nhiên cũng liền không có cách nào hấp thu điểm kinh nghiệm tăng cao tu vi. Chẳng qua nếu như có kinh nghiệm châu lời nói, hắn liền có thể đem điểm kinh nghiệm tạm tồn, chờ tu vi sau khi đột phá lấy thêm đến dùng. Tưởng tượng một chút khi đó một nắm lớn kinh nghiệm cùng một chỗ dùng. Tu vi cảnh giới vụt 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 dâng đi lên, Ngụy Dịch lập tức liền không nhịn được cười rộ lên. Trống không kinh nghiệm châu lại còn muốn mua. Trước kia trò chơi không phải tặng không a? Ngụy Dịch vẫn là lẩm bẩm một câu. Sau đó mở ra trò chơi thương thành. Một phen tra tìm, ngay sau đó, hắn không tự chủ được trừng to mắt. Ngoa tào, đắt như thế. Ngụy Dịch kinh hô. Khó có thể tin. Thương phẩm, trống không kinh nghiệm châu. Công dụng, có thể dùng đến tạm lưu giữ điểm kinh nghiệm. Giá bán, 188.888 lượng bạch ngân. Trông thấy cái này trống không kinh nghiệm châu tin tức tương quan, Ngụy Dịch trong nháy mắt cũng cảm giác có chút nhức cả trứng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước kia trò chơi chung không cần tiền tặng không trống không kinh nghiệm châu, bây giờ lại bán đi giá trên trời. 10.8888 lượng bạch ngân. Không sai biệt lắm cũng chính là 19 vạn lượng bạch ngân. Hắn lúc trước mua anh hùng kiếm cái này bảo binh cũng liền hoa 10 vạn lượng bạc mà thôi. Cái này tiểu ít kinh nghiệm châu vậy mà so anh hùng kiếm còn đắt hơn gần gấp đôi. Thật sự là hố a. Ngụy Dịch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tuy nhiên biết rõ là hố, nhưng hắn vẫn là đến ngày. Bạc với hắn mà nói không tính là gì, dù sao tiêu hết còn có thể nghĩ biện pháp một lần nữa kiếm về. Nhưng là điểm kinh nghiệm với hắn mà nói lại không cách nào thay thế, vĩnh viễn cũng sẽ không ngại nhiều, bởi vì đây chính là hắn an thân lập mệnh căn bản. Mua. Ngụy Dịch cắn răng. Tiền hắn bao trong nháy mắt khô quắt gần một nửa. Nhìn lấy tay trung phổ phổ thông thông tiểu viên cầu, Ngụy Dịch một mặt thịt đau biểu lộ. Tuy nhiên nghĩ thông suốt, nhưng là hoa không sai biệt lắm 19 vạn lượng bạc liền mua như thế cái tiểu đông tây, vẫn là để hắn có chút phát điên. Nhất định phải kiếm lời cái đủ vốn. Bắt đầu giết quái soát kinh nghiệm. Ngụy Dịch không nói hai lời, lập tức liền rút kiếm hướng về núi N trung chạy tới. Ngụy Dịch mới vừa tiến vào núi N. Không đợi hắn đi tìm con mồi, liền có con mồi chủ động tìm tới hắn. ba con toàn thân đỏ thâm yêu thú liệt báo. Toàn bộ đều là yêu thú cấp 2. Mà lại quanh thân yêu khí cường thịnh, hiển nhiên đều đã đạt tới yêu thú cấp 2 đỉnh phong cấp độ, có thể so với võ sư điên phong cảnh giới võ người. Mà lại, tại núi N bên trong yêu thú nhưng so sánh võ người mạnh hơn. Cái này giã ngoại yêu thú cũng xa hoàn toàn không phải thú hồn tháp bên trong những thú hồn đó huyễn hóa ra đến yêu thú có thể đánh đồng. Ba con xích sắc liệp báo mắt trung lóe ra xảo trá khát máu quan mang, trong nháy mắt liền phân tán ra đến, hiện ra tam giác trận hình tấn công, bất động thanh sắc hướng về Ngụy Dịch chậm rãi tới gần. Trầm thấp tiếng hít thở tại cái này yên tĩnh hoàn cảnh dưới lộ ra càng trói thai. Một người ba thú, lạnh lùng rằng co lẫn nhau. Ngay ngắn nghiêm nghị ngưng tụ. Giống. Trước mắt một con báo săn bỗng nhiên lớn tiếng gào thét. Một trận cổ quái yêu khí sóng âm lập tức hướng về Ngụy Dịch gào thét mà đến. Cùng lúc đó, hai bên này hai con báo săn trong nháy mắt tể chạy mà ra. Tốc độ, luôn luôn là loài báo yêu thú lớn nhất có mạnh mẽ thủ đoạn. Chỉ nhìn thấy hắc ảnh lóe lên, cái này hai con báo săn liền cùng lúc xuất hiện tại Ngụy Dịch bên cạnh thân, dương nanh múa vuốt hướng về Ngụy Dịch điên cuồng dốc sức cắn mà đến. Mà vừa lúc này, bạch, bạch, hai đạo chướng mắt vô cùng trắng như tuyết kiếm quang. So cái này hai con báo săn càng nhanh là Ngụy Dịch tay trung kiếm. Thuần dương kiếm quyết, phảng phất lập lòe lên như mặt trời quang mang. Cái này hai con báo săn căn bản là không có cách tới bảo binh sắc bén kiếm khí. Máu tươi biểu tung tóe. Cái này hai con báo săn nhất thời kêu thảm ngược lại bay trở về. Còn lại này con báo săn thấy thế không tốt, vậy mà trực tiếp quay đầu chạy trốn, không có nửa điểm chần chờ, tốc độ nhanh vô cùng. Muốn chạy? Muộn. Ngụy Dịch lạnh hừ một tiếng. Ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp thi triển đi ra. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hư thực bất định hắc ảnh, như là phi ưng thiểm điện vọt ra mấy trượng xa. Xuất hiện tại này con báo săn sau lưng, một kiếm nhanh chóng chém xuống, sắc bén kiếm nhận buộc phát ra chướng mắt quang mang, một đạo dài mấy trượng kiếm khí bạo phát đi ra. Quanh một tiếng bạo hưởng. Này con báo săn trực tiếp liền bị phanh thây. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết yêu thú cấp 2 một đầu, tu vi điểm kinh nghiệm 800, tạm tồn tại ở kinh nghiệm châu, thuần dương kiếm quyết điểm kinh nghiệm 560. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết yêu thú cấp 2 một đầu, tu vi điểm kinh nghiệm 7, tạm tồn tại ở kinh nghiệm châu. Thuần dương kiếm quyết điểm kinh nghiệm 520. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết yêu thú cấp 2 một đầu, tu vi điểm kinh nghiệm 900, tạm tồn tại ở kinh nghiệm châu, thuần dương kiếm quyết điểm kinh nghiệm 640. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở vang lên. Ngụy Dịch nhìn xem bên hông năng lượng bài. Tuy nhiên trị số vẫn là 1, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra, phía dưới cùng nhất thanh tiến độ tiến lên gần một nửa khoảng cách. Dựa theo Ngụy Dịch đoán chừng, nếu như lại giết 4-5 con yêu thú cấp 2, hẳn là liền có thể tiến hóa làm 2. Bất quá muốn trở thành 9, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Tựa hồ cũng không thoải mái a. Xem ra lúc khi tối hậu trọng yếu vẫn là muốn động thủ đoạt người khác, nếu không một người chậm rãi soát cũng quá chậm. Dù sao chỉ có phía trước nhất 100 người mới có thể tiến nhập nội môn. Ngụy Dịch một bên đem này bà con báo săn thi thể bán ra cho hệ thống thương thành, một bên nhịn không được tự lẩm bẩm. Mà vừa lúc này, cách đó không xa trên đường núi một bóng người gây nên Ngụy Dịch chú ý. Lại là hắn. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc gọi em mờ dễ đọc tiểu thuyết đản chương 69, không may Hàn Văn Sách xuất hiện tại trên đường núi không là người khác, chính là đã từng cùng Ngụy Dịch tỉ thí sông thú hồn tháp lại bị hung hăng đánh mặt Hàn Văn Sách. Trong khoảng thời gian này Hàn Văn Sách thời gian thực cũng không dễ vượt qua. Về phần nguyên nhân, cũng là bởi vì lần đó bị Ngụy Dịch hung hăng đánh mặt thậm chí biến thành toàn bộ ngoại môn trò cười. Thực nếu như hai người chỉ là đơn thuần tỉ thí lời nói, ngược lại cũng không trở thành dạng này. Nhưng là một lần kia sự tình, rõ ràng liền là chính hắn ở không đi gây sự chủ động khiêu khích, sau đó lại bị hung hăng đánh mặt. Lại thêm Ngụy Dịch danh tiếng lên cao, dẫn đến vô luận người nào nhắc lên Ngụy Dịch, tự nhiên mà vậy đều sẽ bắt hắn cho mang lên. Đương nhiên, hắn tác dụng chỉ là lên phụ trợ cùng bối cảnh tấm hiệu quả. Hắn còn có một cái huynh đệ khó khăn gọi Hoắc Thiên Lộc. Hai người cùng một chỗ bị gọi đùa vì cộng đồng chống đỡ lấy Ngụy Dịch tên yêu nghiệt này tân nhân hai trụ cột lớn. Ngụy Dịch. Ngụy Dịch. Đều là cái kia đáng chết Ngụy Dịch. Nếu như không phải hắn, ta như thế nào lại rơi đến nước này? Nhớ tới Ngụy Dịch, Hàn Văn Sách liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Nguyên lai hắn ở ngoại môn tuy nhiên không tính loại kia đỉnh phong phong vân nhân vật, nhưng dầu gì cũng tính toán có chút danh tiếng, cuộc sống tạm bỡ một mực trôi qua có tư có vị. Có thể cũng là bởi vì lần kia sự tình, để hắn danh vọng rất xuống ngàn trượng. Đầu tiên là ngày xưa một mực đi theo phía sau hắn vuốt mông ngựa tiểu đệ đều đi được không còn một mảnh. Ngay sau đó hắn lại bị nhà trung trưởng bối gian dạy, ở gia tộc trung địa vị liền hàng mấy cái cấp bậc. Còn có hắn thông đồng hơn mấy tháng mắt thấy là phải cấu kết lại tiểu sư muội, cũng cảm thấy hắn không đáng tin cậy mà từ chối thẳng thắn hắn. Trong khoảng thời gian này Hàn Văn Sách có thể nói là chúng bạn xa lánh, sự nghiệp, ái tình hai phương diện đều lọt vào đả kích nghiêm trọng. Bất quá, ta sẽ không cứ như vậy trầm luân xuống dưới. Lần này nội môn khảo hạch chính là ta cơ hội tốt nhất. Chỉ cần ta có thể thuận lợi thông qua khảo hạch tiến nhập nội môn, người nào dám xem thường ta. Thậm chí nếu như ta có thể nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng sẽ còn bị nội môn trưởng lão nhìn trung thu làm đệ tử, cho đến lúc đó, tất cả mọi người muốn nhìn mặt ta xác. Nghĩ tới đây, Hàn Văn Sách tâm tình phân chấn, lập tức nắm chặt tay hắn trung đồ, vật. Đây không phải là năng lượng bài cũng không phải chuyện tống phủ, mà chính là một phần địa đồ. Tiểu động thiên bí cảnh địa đồ. Phía trên không chỉ có miêu tả tiểu động thiên bí cảnh rất nhiều khu vực kỹ càng địa hình tình huống, còn đem rất nhiều yêu thú căn cứ cũng đều nhất nhất đánh dấu đi ra. Trung thậm chí chỉ rõ mấy cái dễ dàng đối phó có thể nhanh chóng soát điểm năng lượng yêu thú căn cứ. Đối với tham gia lần khảo hạch này ngoại môn đệ tử tới nói, có được dạng này một phần địa đồ, cơ hồ liền mang ý nghĩa nắm giữ người khác chỗ xa xa không thể so sánh nổi tiên thiên ưu thế. Vì mua xuống phần này quý giá địa đồ, Hàn Văn Sách cơ hồ tiêu hết trên thân sở hữu tích xúc, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Bất quá, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, hết thảy đều là đáng giá. Đúng, hết thảy đều đáng giá. Chờ ta vào bên trong môn, thành nội môn đệ tử, lại tìm này ngụy dịch tiểu tử báo thù rửa hận. Tâm trung tưởng tượng lấy ngụy dịch quỳ ở trước mặt mình thút thít cầu xin tha thứ tràng diện, Hàn Văn Sách nhất thời nhịn không được vui vẻ cười rộ lên. Cùng lúc đó, trên sườn núi, nhìn lấy Hàn Văn Sách một người không khỏi rượu cười ngây ngô, ngụy dịch thì là một mặt biểu tình cổ quái. Hàn sư minh, ngươi tốt ta. Ngụy dịch đi lên trước hai bước, cười hô. Nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, đắm chìm trong ảo tưởng trung Hàn Văn Sách trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đông nhiên ngẩng đầu tới, nhìn thấy phía trước vẻ mặt tươi cười ngụy dịch. Hàn Văn Sách cả người nhất thời cũng không khỏi đến ốc. Ngụy dịch, ngươi làm sao tại cái này? Hàn Văn Sách nuốt xuống một ngụm nước miếng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cả lâm hỏi. Chớ nhìn hắn vừa rồi tưởng tượng lấy đem ngụy dịch thế nào. Những cái kia dù sao chỉ là ảo tưởng mà thôi. Liên liên hắc hổ hội những người kia đều đối phó không ngụy dịch, hắn liền xem như lại thế nào mù quáng tự tin cũng rõ ràng giữa hai người chênh lệch. Không nói hai lời, hắn quay đầu liền chạy. A, thật đúng là quả quyết đây. Ngụy dịch nhìn lấy hắn bật cười lắc đầu. Ngay sau đó, thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ. Hàn sư minh, đã có duyên như vậy đụng vào nhau, làm gì như vậy vội vã rời đi. Tiếng nói u nhiên vang lên. Ngụy dịch cả người như quỷ mị xuất hiện tại Hàn Văn Sách trước người, đồng thời nở nụ cười nhìn lấy hắn. Hàn Văn Sách liền lùi lại mấy bước. Bối rối phía dưới bị trượt chân, đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi muốn làm gì? Ngụy sư đệ, ta hiện tại năng lượng bài trị số vẫn là một. Ngươi cướp ta cũng vô dụng thôi. Hàn Văn Sách cười khổ giải thích. Một mặt khóc tang biểu lộ. Hắn không nghĩ tới chính mình hội xui xẻo như vậy, nhiều người như vậy không có đụng phải, hết lần này tới lần khác cái thứ nhất liền đụng phải ngụy dịch. Ân, cũng là. Ngụy dịch gật gật đầu. Ngay tại Hàn Văn Sách cho là mình trốn qua một kiếp thời điểm. Ngụy dịch nhưng lại gấp nói tiếp, bất quá nghe nói này chuyện tống phủ rất lợi hại thần kỳ, không bằng, Hàn sư huynh thúc động một cái thử một chút như thế nào. Không được. Nghe thấy lời này, Hàn Văn Sách lập tức lắc đầu. Nói đùa cái gì? Vừa khởi động chuyện tống phù chẳng khác nào là từ bỏ tư cách tranh tài. Hắn làm sao có thể nguyện ý dạng này? Không được sao? Chính thức nói đến, chúng ta bây giờ hẳn là cạnh tranh quan hệ đi. Ngụy Dịch cười tủm tỉm hỏi. Tay phải nhất chuyển, anh hùng kiếm lập tức treo lơ lửng giữa trời mà lên. Ông! Kiếm ngân vang âm thanh quanh quẩn. Một cỗ kinh người khí tức huyết tán ra tới. Bảo binh! Hàn Văn Sách nuốt xuống nước bọt. Mắt trung ý sợ hãi càng đậm. Hắn dù sao cũng là ở ngoại môn ngốc một năm đệ tử cũ, bảo binh uy lực tự nhiên minh bạch. Hắn không nghĩ tới ngụy dịch tay trung chuôi kiếm này vậy mà cũng là một kiện bảo binh. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, ngụy dịch lấy ra chuôi kiếm này không phải vì huyền ảo khoe khoang, mà chính là vì uy hiếp. Có thể tha ta một mạng không? Chúng ta mặc dù là cạnh tranh quan hệ, nhưng ta khẳng định ảnh hưởng không ngươi. Hàn Văn Sách hỏi. Mọi thứ luôn có vạn nhất. Ngụy dịch thần sắc bất biến. Nếu như là người khác lời nói, buông tha cũng liền bỏ qua. Nhưng là Hàn Văn Sách khác biệt, không chỉ có thực lực không tầm thường, đồng thời còn cùng hắn có thù, ngụy dịch lại không phải người ngu, làm sao lại cho đối thủ mình thời cơ. Ta nguyện ý đem miếng bản đồ này tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Hàn Văn Sách tâm trung đắng chát, run rẩy tay phải, lấy ra dấu ở tay áo trong miệng địa đồ. Địa đồ. Ngụy dịch thần sắc sững sờ. Nhìn lấy Hàn Văn Sách. Tay trung bảo kiếm dương lên. Trong nháy mắt liền đem địa đồ chọn tới, sau đó triển khai xem xét. Một lát sau, Ngụy Dịch hai tròng mắt nhịn không được hơi hơi ngưng tụ. Túi đầu xuống thật sâu nhìn Hàn Văn Sách liếc một chút. Đồng thời cười rộ lên. Hàn sư huynh quả nhiên là có bản lĩnh người, tốt như vậy đồ, vật đều có thể lấy được tay, thật sự là bội phục. Sư đệ quá khen. Ta nguyện ý đem địa đồ đưa cho sư đệ, chỉ cầu có thể tha ta một mạng. Hàn Văn Sách vẫn là lo lắng Ngụy Dịch hội thất tín. Bất quá, Ngụy Dịch ngược lại không phải như vậy người. Dưới tình huống bình thường, hắn vẫn là thẳng coi trọng chữ tín. Tự nhiên không có vấn đề, đã dạng này, vậy chúc Hàn sư huynh hảo vận, sau này còn gặp lại. Mặt khác, giữa chúng ta ân oán hy vọng như vậy thanh toán xong, về sau chỉ cần Hàn sư huynh không lại cho ta ngột ngạt, ta cũng sẽ không lại tìm Hàn sư huynh làm phiền ngươi. Vừa mới nói xong, Ngụy Dịch thân ảnh mấy cái tránh túng, rất nhanh liền biến mất núi N chi trung. Sững sờ nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Hàn Văn Sách trùng điệp thở ra một hơi, có lẽ, kết quả này cũng không tệ. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 70, Công Dương Tứ Huynh Đệ. Có từ Hàn Văn Sách nơi đó được đến tiểu động thiên bí cảnh địa đồ, Ngụy Dịch tiếp xuống hành động xác thực thuận tiện rất nhiều. Không cần như cái người mù một dạng tại bí cảnh bên trong khắp nơi loạn chuyển, ngược lại có thể mượn nhờ địa đồ chỉ thị, thẳng đến những yêu thú đó căn cứ. Dạng này không thể nghi ngờ liền tiết kiệm đại lượng thời gian. Lại thêm Ngụy Dịch thực lực mạnh mẽ, một tay kiếm pháp lực sát thương kinh người, một người đan soát địa đồ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên hắn năng lượng bài trị số phi tốc biến hóa. Ngắn ngủi 5-6 ngày thời gian, liền đã lên tới 8, khoảng cách đến sau cùng mục tiêu 9, dựa theo Ngụy Dịch đoán chừng, cũng chính là 1-2 ngày sự tình. Ngay tiếp theo chống không kinh nghiệm châu trung tồn trữ kinh nghiệm cũng tích lũy không ít. Còn có thuần dương kiếm quyết đẳng cấp, cũng đồng dạng phi tốc tăng lên tới V15 đẳng cấp. So với bây giờ vẫn như cũ còn tại V11 lắc lư ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp mạnh hơn. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì kiếm pháp có thể thông qua giết quái lên cấp, nhưng là thân pháp võ kỹ, lại chỉ có thể từ từ tôi luyện đến đề thăng, mà lại ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp dù là tàn khuyết trạng thái cũng là huyền phẩm thượng đẳng thân pháp võ kỹ, có thể nhanh như vậy tăng lên tới V11, đã là Ngụy Dịch ngộ tính không tệ cộng thêm không bình thường nỗ lực kết quả. Hoàng giã bùi N chung. Ngụy Dịch một thân một mình hành tẩu. Tiến vào tiểu động thiên bí cảnh mặc dù nhưng đã có 5-6 ngày, nhưng là những cái kia người quen bằng hữu, hắn lại một cái đều không đụng phải. Ngược lại là hắc hổ hội có mấy cái thằng xui xẻo bị hắn gặp được, sau đó bị hắn bức có phải hay không không sử dụng chuyện tống phủ rời đi. Đồng nhiên, Ngụy Dịch ánh mắt lạnh lẽo. Bá nhất kiếm phá khoảng không chém xuống. Một cái dấu ở trên tán cây đánh lén đánh tới yêu xà trực tiếp liền bị chém thành hai đoạn. Ngụy Dịch chỗ làm không phải thuần dương kiếm quyết, mà chính là đoạt mệnh thập tam kiếm. Nhanh, chuẩn, hung ác. Đây chính là đoạt mệnh thập tam kiếm đặc điểm. Tuy nhiên không có cách nào dẫn đạo lĩnh nộ kiếm ý, nhưng là giết người đoạt mệnh nhất lưu kiếm thuật. Cho dù thuần dương kiếm quyết đẳng cấp cũng đã đạt tới V15, nhưng là nếu như nói lực sát thương mạnh nhất, không thể nghi ngờ vẫn là hắn trước hết nhất nắm giữ đoạt mệnh thập tam kiếm. Không có máu tươi tung tóe vẩy. Chỉ có hai đoạn còn đang không ngừng rung động xà thi xuất hiện trên mặt đất. Năng lượng bài trung tiến độ lần nữa tiến lên một điểm, lập lòe đi ra quang mang cũng biến thành càng phát ra lóa mắt, giống như một cái cự đại chùm sáng một dạng. Dù là tại hoang dã bùi N trung, cũng vẫn là hấp dẫn phụ cận không ít người chú ý. Ngụy Dịch có chút bất đắc dĩ. Không biết là tên vương bắt đản nào thiết kế cái này năng lượng bài. Ngay từ đầu còn không có ảnh hưởng gì, nhưng là theo hấp thu năng lượng càng nhiều, trị số càng lớn, lập lòe quang mang liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đơn giản tựa như là cố ý hấp dẫn người đến cướp đoạt một dạng. Mà dưới mắt lúc này, có thể so với Ngụy Dịch năng lượng bài trị số càng đại nhân hơn cơ hồ không có. Cho nên cùng nhau đi tới, là thuộc hắn năng lượng bài quang mang chói mắt nhất, vì thế Ngụy Dịch đã ứng phó không nổi 10 đợt muốn trắng trợn cướp đoạt hắn năng lượng bài người. Thật là một cái phiền toái sự tình. Dựa theo nhìn như vậy đến, coi như lên tới 10, đoán chừng một lát cũng vẫn không thể rời đi, vẫn phải kiếm đủ 100 người mới được. Nói không chừng coi như lên tới 10, năng lượng bài cũng có khả năng bị người đoạt đi. Trò chơi này quả nhiên không dễ chơi. Năng lượng bài trị số càng lớn, càng tiếp cận thành công, ngược lại càng hấp dẫn người thăm dò, cũng càng nguy hiểm. Nhìn xem bốn phương tám hướng như ẩn như hiện những cái kia dục dịch bóng người. Ngụy Dịch lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ biểu lộ. Xa xa xa. Đột nhiên một trận cuồng phong gào thét. Ngụy Dịch ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, thần kinh căng cứng, hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm tới gần. Dừng bước lại. Là ai? Ngụy Dịch thấp giọng tự nói. Phanh phanh phanh. Lộn xộn tiếng bước chân theo sát sau. Từ xa đến gần. Tuy nhiên tiếng bước chân lộn xộn, nhưng lại ẩn hàm một cỗ kỳ dị tiết tấu vận luật. Giống như không chỉ một người. Ngụy Dịch ngẩng đầu lên. rất mau tới người liền ra hiện tại hắn ánh mắt chi chung. Xác thực không chỉ một người, mà chính là chỉnh một chút bốn người. Mà lại bốn người này tướng mạo rất tương tự, thể trạng cũng đều là khôi ngô hùng tráng, giống như trên chiến trường cường tráng đấu sĩ. Bốn người giờ phút này đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên đều là một đường cuồng chạy tới, nhưng là dù vậy, bốn người khí thế cũng không thấy chút nào tiêu giảm, ngược lại cho người ta cảm giác càng thêm cuồng bạo cường đại. Các ngươi là? Ngụy Dịch sắc mặt ngưng lại. Bốn người này thực lực đều tương đương không tầm thường. Tuyệt đối đều là ngoại môn bài danh 20 vị trí đầu cấp bậc kia. Càng mấu chốt là, trước mắt bốn người này đều có được cấp bậc như vậy thực lực, mà lại bốn người có vẻ như vẫn là huynh đệ quan hệ, cái này liền có chút để người đau đầu. Ngươi không phải nhận biết chúng ta, nhưng chúng ta lại nhận biết ngươi, tên của ta gọi Công Dương Tinh. Bên trái nhất một tên tráng hán trước tiên mở miệng nói ra. Công Dương Trung. Người thứ hai tướng mạo trung thực, tựa hồ có chút trầm mặc ít nói. Ta gọi Công Dương Báo. Người thứ ba mặt mũi tràn đầy vui vẻ nụ cười. Ta là Lao Tứ Công Dương Quốc. Công Dương Quốc tướng mạo anh tuấn nhất, nhưng khí chất cũng lanh khốc nhất. Các ngươi là được Dê Tứ huynh đệ. Ngụy Dịch thần sắc sững sờ, lập tức rất nhanh kịp phản ứng. Hắn tuy nhiên nhập môn chỉ có một tháng thời gian, nhưng là Công Dương Tứ huynh đệ danh hào nhưng vẫn là nghe người ta nói đến qua mấy lần. Bốn người này tuy nhiên điệu thấp, nhưng là thực lực nhưng đều là nhất lưu trình độ. Mà lại bốn người là loại kia tránh thức thân huynh đệ, luôn luôn chung cùng tiến lùi, liên thủ lại chiến đấu lực bạo mạnh, coi như những cá nhân đó đếm qua bách đoàn thể thế lực cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Ngụy Dịch không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại tại tiểu động thiên này bí cảnh đụng phải bốn người bọn họ. Không, nói đúng ra, hẳn là cái này tứ huynh đệ chuyên môn tìm tới hắn. Các ngươi là vì năng lượng bài mà đến. Ngụy Dịch thần sắc bình tĩnh hỏi. Không sai, theo ta được biết, hiện tại là thuộc ngụy sư đệ ngươi năng lượng bài chói mắt nhất, muốn để tích lũy năng lượng cũng không ít, đầy đủ huynh đệ chúng ta bốn người các thăng một cấp, dạng này có thể giúp ta tiết kiệm đại lượng thời gian. Công Dương Tinh không có ẩn tàng mục đích. Trực tiếp gật đầu nói. Ngụy sư đệ, chúng ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi coi như mạnh hơn, cũng địch bất quá chúng ta tứ huynh đệ liên thủ. Cho nên, ngươi hiểu. Công Dương Báo theo sát sau cười đùa tí từng nói ra. Vừa nói, còn không ngừng nháy mắt ra hiệu. Biểu lộ thật sự là vô cùng cần ăn đòn. Không hiểu nhiều lắm. Ngụy Dịch lắc đầu. Một khi động thủ, chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thật cho đến lúc đó, ngươi thậm chí chưa chắc có thôi động chuyện tống phủ thời gian. Công Dương Quốc lạnh lùng mở miệng. Trên thân sát khí nồng đậm. Mấy ngàn người tiến vào tiểu động thiên này bí cảnh, hiện tại đoán chừng có không ít người đều đã bị mất mạng. Khuyên ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Nghe thấy lời này, Ngụy Dịch hai tròng mắt nhất thời liền không nhịn được hơi hơi ngưng tụ đứng lên. Sau đó, Ngụy Dịch cười. Nhìn lấy hắn. Ngụy Dịch hỏi nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Chúng ta là thiện ý nhắc nhở. Công Dương Trung mở miệng trả lời. Ha ha, đã thật lâu không ai như thế thiện ý nhắc nhở ta, rất không tệ cảm giác, cho nên. Động thủ đi. Ngụy Dịch ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Toàn thân khí tức cũng theo đó điên cuồng tăng vọt. Tay trung anh hùng kiếm dương lên. Xích tinh chân diễm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thân kiếm, lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 71, đánh cược như thế nào? Ngụy Dịch đối với Công Dương Tứ huynh đệ không có nửa điểm kinh thị, cho nên vừa lên đến hắn liền bạo phát toàn bộ tu vi. Dù là lúc trước đối mặt Tây Môn Ngọc Liên hắn cũng không có dạng này. Tại hắn mắt chung. Công Dương Tứ huynh đệ xác thực muốn so Tây Môn Ngọc Liên uy hiếp lớn rất nhiều. Tây Môn Ngọc Liên mặc dù là nội môn tinh anh, tu vi cũng mạnh hơn, nhưng là, Tây Môn Ngọc Liên dù sao chỉ là một người. Mà Công Dương Tứ huynh đệ lại là chỉnh một chút bốn người. Không chỉ có mỗi cá nhân thực lực đều không tầm thường, bốn người liên thủ, huynh đệ tâm ý tương thông, hoàn toàn đủ để nhẹ nhõm khiêu chiến một cấp, dù là Ngụy Dịch đối mặt bọn hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Lên! Trông thấy Ngụy Dịch toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Công Dương Tứ huynh đệ sắc mặt cũng đều lập tức căng cứng. Nếu như có thể lời nói, bọn họ tự nhiên càng hy vọng có thể không đánh mà thắng chi binh, nhưng là Ngụy Dịch lựa chọn động thủ, bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Chính như bọn họ nói tới như thế, Ngụy Dịch năng lượng bài đối bọn hắn sức hấp dẫn quá lớn. Nếu như có thể cầm tới Ngụy Dịch tay chung năng lượng bài, chí ít có thể lấy để bọn hắn tiết kiệm 2 ngày thời gian, thậm chí thành là thứ nhất phê hoàn thành nhiệm vụ người. Đã lựa chọn tham gia lần khảo hạch này, này liền không có chuyện gì so hoàn thành nhiệm vụ càng trọng yếu hơn, coi như Ngụy Dịch thật sự là con cọp, bọn họ lần này cũng muốn mạnh mẽ nổ răng cọp. Nộ quyền như đảo. Nộ quyền phá địch. Công Dương Tinh cùng Công Dương Trung hai người xuất thủ trước, chính diện đối cứng, trực tiếp bạo quyền xuất kích. Trong nháy mắt hai đạo khủng bố quyền kình liền bạo phát đi ra. Hóa thành hai đạo đáng sợ khí lưu, cùng nhau hướng về Ngụy Dịch bao phủ gào thét mà đi. Mà Công Dương Báo cùng Công Dương Quốc thì là nắm chặt tay chung chiến đao. Toàn thân khí thế lạnh thấu xương, một mảnh túc sát biểu lộ. Vô luận là vốn là tính cách lãnh khốc Công Dương Quốc vẫn là cười đùa tí từng Công Dương Báo, lúc này đều là tỉnh táo tới cực điểm. Hai người từ hai bên vọt ra, vung đao chém giết, từng đạo mắt trần có thể thấy đao cương tán phát ra, lực sát thương mạnh so này hai đạo quyền kình khí sóng càng thêm kinh người. Quả nhiên không hổ là Công Dương tứ huynh đệ. Tâm thần tương thông, phối hợp ăn ý. Chỉ sợ phổ thông nội môn đệ tử cũng không phải đối thủ của bọn họ. Ngụy Dịch tâm tư chuyển động, tay trung bảo kiếm lại không có chút nào trì hoãn. Xoạt 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 xoạt. Kiếm quang bùng lên. Hào quang óng ánh chi trung ẩn hàm lạnh lùng sắc ý. Đoạt mệnh thập tam kiếm tuy nhiên còn không có đạt tới chính thức thông hiểu đạo lý viên mãn cảnh giới, nhưng cũng đã thuần thục tới cực điểm. Ngụy Dịch xuất thủ, kiếm chiêu tiện tay bóp đến, không cần bất luận cái gì phương pháp. Chiêu thức ở giữa phảng phất linh dương móc sừng, căn bản không thể nào nắm lấy. Lại thêm ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp này môn thân pháp võ kỹ phối hợp, Ngụy Dịch thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt liền tùy tiện phá mất bốn người liên thủ thế công. Lại đến, an ta nhất đao. Bất quá Công Dương tứ huynh đệ cũng không phải ăn chay. Bọn họ đã sớm biết Ngụy Dịch thực lực mạnh mẽ, là khối khó gặm xương cốt, bọn họ cũng đã sớm làm tốt đánh một trận ngạnh chiến chuẩn bị tâm lý. Không có chút nào thư giãn cùng chủ quan, lập tức chuyển đổi trận thế, tiếp tục điên cuồng tiến công. Năm người đánh đến phong sinh thủy khởi. Trong lúc nhất thời chân khí tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Bành 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 bành. Đặc biệt là phụ cận những ngoại môn đệ tử đó, cả đám đều cảm giác dưới chân khắp nơi tựa hồ tại ẩn ẩn rung động. Không chỉ có không ai qua tới quấy rầy, liền liền những yêu thú đó cũng rất lợi hại thức thời không có tới chủ động muốn chết. Trong nháy mắt liền đi qua hai nén nhang thời gian. HTTP. Năm người đánh đến càng ngày càng kịch liệt. Thể lực tinh thần tiêu hao rất nhiều. Chiến đấu cũng càng phát ra liều mạng, ai cũng muốn lấy thu được thắng lợi lợi. Không chỉ có Công Dương tứ huynh đệ từng cái trên thân mang thương, Ngụy Dịch cũng không có may mắn thoát khỏi, ở ngực phần lưng xuất hiện mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Tuy nhiên thương thế không nặng, nhưng không thể nghi ngờ vẫn là để Ngụy Dịch nổi nóng không thôi. Cút cho ta. Ngụy Dịch ánh mắt rét run. Đống nhiên đổi đoạt mệnh thập tam kiếm vì thuần dương kiếm quyết, quỷ dị tàn nhận chiêu thức lập tức biến thành thẳng thắn thoải mái đứng lên. Phía trước nhất tới Công Dương Tinh cùng Công Dương Trung đội vàng không kịp chuẩn bị bạo phát thuần dương kiếm khí gây thương tích, hai người cùng nhau lui ra phía sau 7-8 bước. Thừa dịp thời cơ này, Ngụy Dịch tay trung trường kiếm bỗng nhiên nhất chuyển, xích tinh chân diễm bốc cháy lên, xẹt qua hư không, đâm thẳng bên cạnh Công Dương Báo. Bốn người chi chung, Công Dương Báo thực lực xem như yếu nhất. Đối mặt Ngụy Dịch đột nhiên đột kích, hắn sắc mặt biến hóa, trong lòng không khỏi bối rối, lập tức lựa chọn lui lại né tránh. Tay trung chiến đao đồng thời không ngừng vung đẩy. Bất quá bạo phát đao khí căn bản ngăn không được Ngụy Dịch tay trung bảo binh. Vang một tiếng bạo hưởng, hắn trực tiếp liền bị xích tinh chân diễm năng lượng bạo phát đánh bay ra ngoài. Ngụy Dịch lại đắc thế không tha người, nhảy vọt chém giết mà đến. Đi chết đi. Lần này, Công Dương Báo sắc mặt thật biến. Cảm nhận được này âm u kiềm chế sắc cơ, hắn toàn bộ khuôn mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệnh. Tam ca. Ngươi dừng lại cho ta. Công Dương Quốc gầm thét cứu viện. Thế nhưng là ngay lúc này, Ngụy Dịch đôi mắt trung lại phát ra một tia xảo trá chi sắc. Tay trung bảo kiếm phương hướng bỗng nhiên lại lần nữa chuyển biến phương hướng. Đối phó Công Dương Báo thực chỉ là cái ngụy trang, dẫn dụ Công Dương Quốc xuất thủ, mới là Ngụy Dịch chính thức mục đích. Bốn người chi chung, Công Dương Quốc tuy nhiên hàng hành lao tứ, nhưng là đối Ngụy Dịch tạo thành uy hiếp lại là lớn nhất, Ngụy Dịch vết thương trên người có hơn phân nửa đều là tay hắn trung chiến đao tạo thành. Thật xin lỗi. Ngụy Dịch ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào vẻ thương hại. Đoạt mệnh thập tam kiếm sử xuất, mà lại là cường đại nhất thứ 13 kiếm. Liên liên đêm hôm đó cái kia lai lịch bí ẩn nữ tử che mặt cũng đỡ không nổi cường đại kiếm chiêu. Ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài, Công Dương Quốc tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng là lúc này cũng có chút ốc, đối mặt Ngụy Dịch toàn lực xuất thủ, hắn căn bản không kịp tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy này trắng như tuyết kiếm phong tại đồng tử trung không ngừng phóng đại. Phúc! Trường kiếm đâm thủng ngực mà qua, nhưng đâm vào lại không phải Công Dương Quốc lồng ngực. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, khoảng cách cái này gần nhất Công Dương Trung chạy vội mà lên, ngăn tại đệ đệ mình trước mặt, thay hắn tiếp nhận cái này khủng bố một kiếm. Hai tay nắm lấy kiếm nhận, máu tươi không ngừng chảy xuôi, Công Dương Trung nói không nên lời một câu. Nhưng là này kiên nghị ánh mắt lại đại biểu hết thảy. Hắn sẽ không buông tay. Thật đúng là huynh đệ tình thâm. Có quá nhiều người tại lợi ích trước mặt huynh đệ thủ túc tương tàn, trông thấy cái này huynh đệ đỡ kiếm một màn, Ngụy Dịch tâm trung cũng không nhịn được có chút rung động. Bất quá. Cái này còn chưa đủ lấy để hắn dừng tay giảng hòa. Đã bảo kiếm bị Công Dương Trung gắt gao bắt lấy, Ngụy Dịch dứt khoát trực tiếp buông ra tay phải, trong nháy mắt tiến lên trước một bước, trực tiếp nhất quyền đánh phía Công Dương Quốc. Thất sát quyền. Công Dương Quốc lúc này đang đứng ở hoàng hốt chấn kinh chi trung, đối mặt Ngụy Dịch cái này toàn lực nhất quyền, hắn chỉ có thể hốt hoảng xách đao ngăn cản. Thế nhưng là Ngụy Dịch một quyền này lại là lôi cuốn xích tinh chấn diễm, bảy sát chi khí bạo phát, tay hắn trung chiến đao trực tiếp liền chấn động đến rời tay bay ra. Ngay sau đó Ngụy Dịch một thanh bóp lấy hắn vị trí hiểm yếu, đem cả người hắn cao cao nhấc lên, lửa nóng hừng hực trong nháy mắt tràn ngập ra. Sinh tử ngay tại hắn một ý niệm. Không muốn. Ngừng. Chúng ta nhận thua. Hắn mấy người vội vàng gấp giọng hô. Ngụy Dịch dừng lại. Nhìn lấy bọn hắn, khoe miệng đống nhiên phát ra một tia trêu tức cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng. Không bằng chúng ta tới đánh cược như thế nào. Liền cơ ta. Có dám giết hắn hay không? Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 72, bởi vì các ngươi tên không tệ. Không bằng chúng ta tới đánh cược như thế nào? Liền cơ ta. Có dám giết hắn hay không? Nghe thấy Ngụy Dịch lời nói, ba người hắn nhất thời tâm thần chấn động mạnh một cái, sắc mặt đồng thời đại biến. Công Dương Quốc lập tức muốn dây rủa. Nhưng là tại Ngụy Dịch khống chế phía dưới, hắn liền chân khí trong cơ thể đều bị bắt đầu phong tỏa, căn bản không có cách nào phản kháng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Dù là đây là đang quyết định mệnh vận hắn. Tuyệt vọng tư vị lan tràn hắn toàn bộ não hải, chết lặng cảm giác điên cuồng sinh sôi, Công Dương Quốc sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đến không có một chút xíu huyết sắc. Công Dương Tinh ba người liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên đều có chút hối hận. Hối hận nhóm người mình không nên tới trêu chọc Ngụy Dịch. Vẫn là đem hắn nghĩ đến quá đơn giản. Mới nhập môn không đến một tháng liền xông ra lớn như vậy danh khí, liền liền Hắc Hổ hội cùng nội môn đệ tử đều không để vào mắt. Làm sao có thể là nhân vật đơn giản? Chúng ta vẫn là quá mức si tâm vọng tưởng, vậy mà muốn từ trong tay hắn cướp đoạt năng lượng bài. Công Dương Tinh lòng tràn đầy tự trách. Làm bốn người chung lão đại, hắn không nghĩ tới chính mình quyết định vậy mà lại hại huynh đệ mình. Thả đệ đệ ta, chúng ta bốn người người năng lượng bài đều cho ngươi. Hắn yêu cầu, chúng ta cũng đều có thể cân nhắc. Chỉ cần là chúng ta có thể làm được. Chỉ cần thả hắn. Công Dương Tinh thực sự không dám uy hiếp Ngụy Dịch. Bởi vì hắn nhìn ra được, người nam nhân trước mắt này căn bản liền không sợ bọn họ uy hiếp. Tương phản, nếu như hắn tiếp tục thái độ cường ngạnh lời nói, đối phương tuyệt đối dám hung ác hạ sát thủ. Bởi vì Công Dương Quốc hiện tại căn bản cũng không có thôi động chuyện tống phù đảo mệnh năng lực. Đã dạng này. Vậy được rồi, ta tiếp nhận các ngươi điều kiện. Ngụy Dịch trầm ngâm một lát, sau đó gật gật đầu. Buông ra tay phải. Công Dương Quốc lần nữa khôi phục tự do, nhưng là lại lập tức co quắp ngã trên mặt đất, căn bản không còn khí lực đứng lên, chỉ có thể càng không ngừng thở hổn hển. Tứ đệ, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Công Dương Tinh cùng Công Dương Báo vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn. Liên liên bị trường kiếm đâm thủng ngực mà qua Công Dương Trung cũng một mặt tái nhợt đi tới, hắn vận khí coi như không tệ, không có bị giải kiếm đâm xuyên phế phủ yếu hại. Nhị ca. Công Dương Quốc ngẩng đầu nhìn về phía Công Dương Trung. Ta không sao. Nhìn gặp đệ đệ mình ánh mắt, Công Dương Trung tự nhiên minh bạch hắn lo lắng cái gì, lắc đầu, lời ít mà ý nhiều nói ra. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Công Dương Tinh lúc này ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngụy Dịch, ánh mắt phức tạp hỏi. Nói thật. Hắn thật không nghĩ tới Ngụy Dịch sẽ tốt như thế nói chuyện. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lại muốn cò kè mặc cả một phen. Không nghĩ tới Ngụy Dịch dễ dàng như vậy liền buông tay. Trước khôi phục một chút rồi nói sau. Ngụy Dịch nắm khôi phục đan dược nhét vào miệng bên trong. Sau đó lại ném một bình cho Công Dương Tinh. Lập tức nhìn xem Công Dương Trung, hắn lại từ không gian kiện hàng chung lấy ra một bình đặc chế đan dược đưa qua. Đây là tứ phẩm liệu thương đan dược, nhai nát về sau thoa lên trên vết thương, hội khôi phục được rất nhanh. Công Dương Trung sững sờ tiếp nhận. Há hốc mồm, luôn luôn trầm mặc ít nói hắn lại là không biết nên nói cái gì. Oán hận. Cảm tạ. Tựa hồ cũng có chút không rất thích hợp. Hắn mấy người cũng đều là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Ngụy Dịch. Đều không biết do hắn làm như vậy dụng ý là cái gì. Cái này một bình khôi phục đan dược không nói, này tứ phẩm liệu thương đan dược, liền ít nhất phải hơn vạn lượng bạc, mà lại có tiền cũng không nhất định có thể mua được, vậy mà liền trắng như vậy trắng đưa cho bọn họ. Muốn hỏi ta vì cái gì làm như thế? Trông thấy mấy người nghi hoặc ánh mắt, Ngụy Dịch cười hỏi. Thứ huynh đệ đồng thời gật đầu, động tác đều nhịp. Bởi vì, các ngươi tên không tệ. Để cho ta nhớ tới rất nhiều thứ. Ta rất lợi hại ưa thích. Ngụy Dịch vẻ mặt thành thật hồi đáp. Tứ huynh đệ nghe vậy kém chút té ngã trên đất, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến thành đen. Đối với mình tên, bọn họ đã sớm đầu đen rau muống vô số lần, cho dù là phụ mẫu nổi lên, nhưng bọn hắn vẫn có chút không chịu nhận có thể. Bởi vì liền cùng một chỗ, thình lình chính là Tinh Trung Báo Quốc. Cùng lúc đó, ngoại môn phụ viện một tòa cự đại cung điện bên trong. Mười mấy tên ngoại môn cường giả khoanh chân ngồi tại cung điện các chỗ ngồi, mơ hồ hình thành một vòng vây, thủ hộ lấy cung điện chính trung van xin này cái cự đại viên cầu. Mà cái này cự đại viên cầu, nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói sẽ phát hiện, bên trong có núi có nước, có người có yêu thú, thậm chí còn có không ít quen thuộc gương mặt, thình lình chính là tiểu động thiên bí cảnh bên ngoài hiển hóa. Cái này viên cầu trên thực tế cũng là tiểu động thiên bí cảnh bên ngoài ở hạch tâm. Cũng là bá vương tông trưởng khống tiểu động thiên bí cảnh chìa khóa. Đồng nhiên, một tiếng phá không nhẹ vang lên. Tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là gây nên mấy người chú ý, sắc mặt biến hoa phía dưới, lập tức cấp tốc đứng dậy. Là ta. Còn không chờ bọn hắn xuất thủ, một cái uy nghiêm thanh âm liền dẫn đầu vang lên. Xuất hiện là một cái hoa phục trung năm nam tử. Ngay ngắn khuôn mặt, thân hình khôi ngô, toàn thân trên dưới đại khí bằng bạc, vừa xuất hiện liền cho mọi người áp lực cực lớn. Dù là liền liền thân vì ngoại môn phụ viện tổng viện giải vị lao giả kia, lúc này cũng liền vội vàng đứng lên chào. Bái kiến Khâu trưởng lão. Bá vương tông nội môn cường giả vô số. Bất quá chính thức nắm giữ được thế, trừ vị kia đứng tại đại sở đỉnh phong vị trí tông chủ bên ngoài, cũng chỉ có 4 đại chấp pháp trưởng lão cùng 18 vị chủ sự trưởng lão. Mà trước mắt vị này Khâu trưởng lão, chính là 4 đại chấp pháp trưởng lão chung một vị. Cái gọi là chấp pháp trưởng lão, cũng là phàm là liên quan đến tông môn pháp quy tất cả mọi chuyện bọn họ đều có quyền lực hỏi đến, nói một cách khác, cả cái tông môn nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ sự tình, bọn họ không có tư cách hỏi đến trên thực tế lắc đắc không có mấy, quyền lực to lớn, vô cùng kinh người. Chẳng ai ngờ rằng vị này tông môn lão đại vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Khảo hạch sự tình tiến hành đến thế nào? Khâu trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Đã tiến hành 5 ngày. Thành tích tốt nhất 100 người chung, có 2 người năng lượng trị số đã lên tới 8, người khác cũng cơ bản đều đạt tới 7. Theo cứ như vậy tốc độ, 5 ngày sau đó hẳn là có thể ra kết quả. Tổng viện trưởng cung kính trả lời. Quá chậm. Khâu trưởng lão không có giải thích cái gì, trực tiếp yêu cầu nói. Mở ra huyết quang pháp trận. Cần phải trong vòng 3 ngày ra kết quả. Mọi người nghe vậy cũng nhìn không được sắc mặt biến hóa. Đồng loạt nhìn về phía tổng viện giải. Tiểu động thiên bí tịch huyết quang pháp trận không thể tầm thường so sánh, sẽ không tùy tiện mở ra. Khâu trưởng lão, một khi mở ra huyết quang pháp trận, tuy nhiên có thể đề cao thật lớn thu thập năng lượng tốc độ, nhưng là yêu thú hung tính cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí những đệ tử kia tính cách cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đến lúc đó tỷ số thương vong sợ rằng sẽ đề cao mạnh. Tổng viện giải chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra. Ngươi đây là đang nghi vấn ta quyết định. Khâu trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt một cỗ kinh người uy áp phóng thích. Tổng viện giải mặc dù là võ vương cấp cường giả, nhưng cả người vẫn là không nhịn được đống nhiên trầm xuống, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn gian nan mở miệng, không dám. Đã không dám vậy liền chiếu ta phân phó đi làm. Khâu trưởng lão lạnh hừ một tiếng, chúng ta bá vương tông chỉ cần tinh anh, về phần những phế vật kia, chết thì chết, làm gì để ý. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 73, không giống nhau Chu Linh Nhi. Huyết quang đại trận chậm rãi mở ra. Nhất thời toàn bộ tiểu động thiên bí cảnh đều bị bao phủ một tầng cực kỳ mịt mờ hồng sắc yêu dị quang mang. Lộ ra cổ quái, khí tức thần bí. Không có qua bao lâu thời gian, tiểu động thiên bí cảnh bên trong toàn bộ sinh linh đều tại bất chi bất giác trung chịu ảnh hưởng. Toàn bộ bí cảnh tình huống cũng bắt đầu phát sinh cực đại biến hóa. Nguyên bản những cái kia ở tại xào huyệt trung yêu thú đều nhao nhao mở hai mắt ra. Thích ngủ, lười biếng thần sắc quét sạch sành xanh. Từng đôi yêu dị trong con ngươi đều lập lòe ra vô cùng khát máu điên cuồng hung ác quan mang. Tiếng giống giận dữ liên tục. Toàn bộ bí cảnh không gian tựa hồ cũng tại khẽ chấn động. Vô số yêu thú nhao nhao từ núi N chỗ sâu phi nước đại mà ra, chủ động hướng những cái kia xâm nhập tiểu động thiên bí cảnh ngoại môn đệ tử khởi xướng tiến công. Đương nhiên, chịu ảnh hưởng không chỉ là những yêu thú đó quái vật. Những ngoại môn đệ tử đó cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng. Ngày xưa trầm ổn, tỉnh táo tựa hồ cũng bị không hề để tâm, tất cả mọi người trở nên cấp tiến cùng táo bạo đứng lên, tính khí một cái so một cái nóng nảy. Đối mặt yêu thú điên cuồng tiến công, bọn hắn cũng đều không hề cố kỵ triển khai giết hại. Mà lại, không chỉ có chỉ là người cùng yêu thú ở giữa chiến đấu. Ngoại môn đệ tử ở giữa cướp đoạt năng lượng bài sự tình cũng càng ngày càng tấp nập, càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có chút vừa mới còn cùng một chỗ hợp tác mấy người. Trong nháy mắt cũng bởi vì trong lòng tham niệm sinh sôi mà ra tay đánh nhau. Giết giết giết. Hai mắt đỏ ngầu. Tiểu động thiên bí cảnh vô số người tựa hồ cũng lâm vào điên cuồng chi chung. Bất quá chung cũng có thanh tỉnh người tồn tại. Một cái tàn phá không chịu nổi cổ miếu di tích chung. Cái nào đó thần sắc kiệt ngạo tóc ngắn thanh niên tựa hồ phát giác được cái gì, đông nhiên ngẩng đầu tới. nhìn lấy mơ hồ có biến hóa bầu trời, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng nhất thời phát ra một vòng lạnh lẽo ý cười. Xem ra, đã bắt đầu. Đã phụ thân đại nhân đã thay ta an bài tốt hết thảy. Vậy ta cũng không thể để hắn thất vọng. Lần này nội môn khảo hạch, chính là ta Khâu Bình chính thức quật khởi cơ hội, người khác đem nhất định trở thành ta đạp cước thạch. Vừa mới nói xong, hắn rất nhanh đứng dậy. Vô vô tay. Trong nháy mắt miếu thờ bốn phía ngồi nghỉ ngơi mười mấy người nhao nhao đứng dậy. Không nói một lời, biểu lộ đóng băng. Mỗi người quanh thân khí thế đều tương đương cường thịnh, hiển nhiên đều là loại kia chính thức ngoại môn tinh anh. Nếu như cẩn thận phân biệt lời nói sẽ phát hiện, chung hơn phân nửa người vậy mà đều là ngoại môn bài danh 100 người đứng đầu nhất lưu hảo thủ. Nói nhảm ta liền không nói nhiều. Chỉ cần hành động lần này có thể thành công, ta lấy đến muốn đủ, vật. Ta cam đoan các vị năm nay đều có thể tiến nhập nội môn, vô luận lần khảo hạch này có thể hay không thông qua. Khâu Bình lạnh nhạt mở miệng. Trong ngôn ngữ tràn ngập tự tin, Trịch Địa Hữu Thanh bảo đảm nói. Nếu như là người khác nói như vậy, mọi người tại đây chắc chắn sẽ không tin tưởng. Tuy nhiên trừ khảo hạch còn có lối của hắn kính tiến nhập nội môn, nhưng là những cái kia đường tắt, căn bản không phải bọn họ có thể hy vọng xa vời. Nhưng là bây giờ Khâu Bình làm ra dạng này cam đoan, bọn họ lại sẽ không hoài nghi, bởi vì bọn hắn biết Khâu Bình thân phận chân chính. Khâu công tử, ngài yên tâm. Coi như tang võ đến, hắn cũng đoạt không đi thuộc về ngài đổ, vật. Lĩnh người đầu tiên trầm giọng nói ra. Người này chính là thình lình ngoại môn thực lực bảng xếp hạng danh liệt thứ 5 từ đại trung. Một thân thực lực tuyệt đối có thể xưng ngoại môn đỉnh phong. Tốt, nếu như không có vấn đề lời nói, vậy liền xuất phát. Vừa mới nói xong, Khâu Bình dẫn đầu đi ra ngoài. Người khác theo sát sau. Mười mấy người giống như từng cây mũi tên, tốc độ cực nhanh hướng về bí cảnh chỗ sâu nhất khu vực chạy đi. Khoảng cách cổ miếu đại khoảng vài dặm bên ngoài một mảnh dày đặc N chung. Hai đầu lâm vào điên cuồng chó săn yêu thú trái dốc sức phải lui, không ngừng dốc sức cắn công kích tới chúng nó chung ở giữa một nữ nhân. Nhìn kỹ lại. Nữ nhân này không là người khác, thình lình chính là Chu Linh Nhi. Bất quá giờ phút này Chu Linh Nhi nhưng không có ngày xưa yếu ớt, một thân bó sát người trang phục, ô tóc đen dài ghim lên, toàn thân khí chất vô cùng già dặn. Đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là che kín túc sát lạnh lùng biểu lộ. Nếu như nói gia tộc biến cố để cho nàng tâm tính phát sinh biến hóa lời nói. Như vậy tại tiểu động thiên bí cảnh chung mấy ngày nay tao ngộ liền để nàng hoàn toàn trưởng thành. Tại nàng tâm trung. Thân phận nàng đã không còn là lúc trước cái kia Chu gia đại tiểu thư, mà chính là một cái bá vương tông chính thức võ người. Ta nhất định có thể. Ngụy đại ca thiên phú dị bẩm, ta Chu Linh Nhi cũng không phải phế vật. Ta nhất định sẽ thông qua lần khảo hạch này. Tâm trung không ngừng nhắc đến tỉnh dậy chính mình, Chu Linh Nhi song tay nắm chặt trường kiếm. Trắng như tuyết kiếm phong long lánh trướng mắt quan mang. Thân ảnh tránh xê dịch rời, lộ ra xảo diệu vô cùng. Nàng chỗ thi triển chính là nhà nàng truyền võ kỹ, tuy nhiên không kịp ưng hình quỷ ảnh thập bắt pháp. Nhưng cũng là một loại huyền phẩm đẳng cấp thân pháp võ kỹ. Phối hợp nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thi triển càng lộ vẻ bất phàm, hai cái chó săn yêu thú công kích nửa ngày cũng quả thực là không có đụng phải nàng một chút. Đồng nhiên, Chu Linh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt thấy rõ đến xuất thủ cơ hội. Chính là cái này thời điểm. Thân thể nàng đống nhiên nhất chuyển, tay trung trường kiếm lập tức nắm chặt, chân khí trong cơ thể toàn lực quán thâu, một kiếm như thiểm điện nghiêng chặt chém dưới. Bên trái cái kia chó săn không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị cái này chém xuống một kiếm đầu chó. Huyết quang chợt hiện. Nếu là lúc trước lời nói, Chu Linh Nhi khẳng định đã ác tâm không được, nhưng là hiện tại nàng lại không có nửa điểm dị dạng phản ứng. Ngược lại mím chặt môi, cắn răng lại lần nữa một kiếm hướng về một đầu khác chó săn chém tới. Chó săn trốn tránh lui lại. Chu Linh Nhi đắc thế không buông tha chó, không có chút nào thủ hạ lưu tình, tay trung bảo kiếm huy động liên tục không ngừng. Bạch. Sau cùng một kiếm rót sức chân lượng chặt chém xuống tới. Chó săn muốn tránh cũng không được. Liền bị sắc bén kia kiếm nhận trực tiếp chém giết tại chỗ, liền kêu thảm cũng không kịp hô lên một câu. Hô! Chu Linh Nhi đặt mông ngồi dưới đất. Trung điệp thở dốc. Nhìn lấy bên hông năng lượng bài trị số lại lần nữa để bạt một đoạn lớn, trên mặt nàng nhịn không được phát ra điểm điểm mừng rỡ. Theo cứ như vậy tốc độ, nàng cảm thấy mình hẳn là vẫn là có hy vọng trở thành phía trước nhất 100 cái đạt tới thập ngoại môn đệ tử. Ngẫm lại, nàng từ trong lòng chung lấy ra một cái đan bình. Từ chung ngược lại một hạt đan dược. Mắt Trung phát ra một tia nỗi buồn, nhưng vẫn là nuốt miệng Trung.